Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân về tham dự pháp hội. Hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày tổ chức pháp hội trung phong tam thời niệm và tổ chức kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta. Như hôm qua ban tổ chức và thầy đã nói với các quý vị là trong pháp hội lần này và pháp hội lần sau chúng ta sẽ được nghe giảng giải về 15 bài khai thị của ngài Trung Phong Quốc Sư ở trong bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để chúng ta hiểu biết được những cái điều khái quát nhất ở trong 15 bài khai thị này, cũng như là một số những cái bài kệ tán, những bài kệ tán vân vân. Hôm qua chúng ta đang học và nghiên cứu về bài khai thị thứ hai đã xong. Thì xong bài khai thị thứ hai thì chúng ta thấy là có đến tán lư hương. Tán lư hương, thế nào gọi là tán lư hương? Tán tức là tán tụng. Tán tức là tán tụng. Chúng ta thấy mà cách tán đó, tán khác và tụng khác. Tụng thì nó xuôi theo chiều, như lúc chúng ta bắt đầu vào tụng kinh A Di Đà đó gọi là tụng, đó gọi là tụng. Còn tán thì nó kéo dài ra, nó ngân nga mà kéo dài ra theo từng những âm điệu bằng chắc rõ ràng và đại chúng đều cùng với nhau, không có mỗi người một kiểu giọng thì không thể tán được, mà chúng ta phải các âm điệu cùng hòa chung với nhau mà nó kéo dài ra, nghe nó du dương trầm bổng vào lòng người hơn, để đó gọi là tán. Bây giờ đây bài tán lư hương thì chúng ta thấy là ở trong cái văn thì thấy là lư hương vừa bén. Lư hương vừa bén ở đây là nói cho khi bắt đầu là chúng ta thắp nén hương hoặc là thắp trầm hương vân vân, cho vào trong cái lư. Lư ở đây á, đấy chúng ta nhìn thấy ở cái ở chiếc ban đằng trước đó, cái lư bé bé đó, đó gọi là lư hương. Còn thì thường thường chúng ta hay cắm hương ở lên trên ban Phật ở Tam Bảo, gọi là đây gọi là bát hương. Đó là cái bát hương, chúng ta ở tiếng Việt Nam chúng ta thường gọi là bát hương. Còn cái lư á thì thường hay làm bằng đồng, có thể làm bằng đất, bằng sành sứ, vân vân. Nhưng thường là hay làm bằng đồng hoặc bằng thiếc, bằng sắt. Đó. Bằng cái chất kim loại thì nó sẽ bền hơn. Thì đem những cái thường là lư ấy, thì thường hay thắp bằng hương bột, thắp bằng hương bột hoặc là những cái thỏi hương như là trầm hương, hương trầm đó. Đó, lư hương khi mà vừa thắp lên đó thì cõi pháp thơm lừng, có những chỗ dịch là cõi pháp thơm lây, có những chỗ dịch là ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, vân vân. Đó, đây là cái cách dịch. Thì ở đây chúng ta dịch cho nó tán tụng theo cách tán tụng, cho nên các quý thầy dịch là cõi pháp thơm lừng. Khi mà cái lư hương vừa thắp lên thì cả pháp giới, cõi pháp ở đây là chỉ cho cõi pháp giới, cả pháp giới được ngào ngạt, được cái hương này xông khắp tới để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ vân vân. Ở đây nói là sau khi mà cái lư hương được thắp lên đó thì chư Phật hải hội đều sai. Chư Phật là chỉ cho tất cả các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại và kể cả các vị đại Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai cũng có thể tiếp nhận được. Hải hội, hải là chỉ cho gì? Biển. Chứ hải ở đây chỉ cho biển, có nghĩa là rộng lớn. Hải hội, chư Phật hải hội có nghĩa là các đức Phật nhiều như là biển lớn ấy, nhiều như nước của biển lớn so với nước của con sông thì chắc chắn là nước của biển lớn sẽ nhiều hơn rất nhiều. Thì ở đây nói là chư Phật hải hội, đại ý muốn nói là chư Phật ở khắp mười phương thế giới đều vân tập, đều câu hội, đều cảm được cái mùi hương mà chúng ta dâng cúng này. Đó. Sau câu đó là chư Phật hải hội đều xa hay đó, khắp chốn kết mây lành. Sau khi mà cái khói hương bốc lên thì bằng cái tấm lòng thành kính của chúng ta nguyện cho cái khói hương bốc lên nghi ngút đó thì kết lại thành từng những đám mây, giống như những đám mây lành á, đám mây ngũ sắc á, gọi là tường vân, kết tường vân tức là kết thành những đám mây lành. Lòng thành ân cần tức là chỉ cho chúng ta là những người đem dâng lên những cái tâm hương đó, những nén hương đó. Đó. Chư Phật hiện toàn thân, tức là khi mà chúng ta khởi cái tấm lòng thành kính thì chư Phật Bồ Tát sẽ hiện toàn thân để chứng minh cho chúng ta. À, cái này á thì chúng ta thấy rằng á có những trường hợp mà thành tâm cúng Phật và các vị đó nhìn thấy những cái linh ảnh của Phật và Bồ Tát hiện lên ở trên hư không, hoặc có những vị thấy là Phật Bồ Tát hiện lên ngay ở trên ban thờ nhà mình. Có những vị đi đến nói với chúng tôi rằng chúng con thấy cái cảnh giới như vậy thì không biết rằng đấy là điểm tốt hay là điểm xấu. Nếu mà điểm xấu thì phải làm thế nào, điểm tốt thì phải xử sự ra sao. Thì chúng tôi mới hướng dẫn cho các quý vị thường thấy như vậy á, phần lớn là nó về cát tường, tức là điều một cái điểm báo tốt đẹp. Do cái căn lành của mình đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tu tập thì căn lành nó khai phát, cho nên chúng ta với cái lòng thành kính đến tột độ thì sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hiện thân để cho chúng ta thấy, hoặc các ngài hiện thân để chứng minh và khiến chúng ta tâm thanh tịnh. Trong một thời gian nhất định nào đó chúng ta thấy cái cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, thấy những linh ảnh đó, thì cái việc đó là việc tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp vào nó, hôm nay chúng ta lễ Phật thấy cảnh giới đó, ngày mai chúng ta lại muốn thấy cảnh giới đó, và ngày kia chúng ta muốn thấy cảnh giới đó, thì những cái ngày hôm sau do chúng ta khởi tâm mong muốn được thấy thì liền là bị thiên ma ba tuần nó biết được cái tâm niệm tham lam của chúng ta. Đó, tham lam của chúng ta. Cho nên á là khi chúng ta khởi cái niệm tham lam đó, tham cầu đó, thì thiên ma ba tuần nó biết được, và hoặc rằng tự thiên ma hoặc là binh lính của thiên ma được sai tới, nó giả dạng là Phật và nó lừa chúng ta, và thậm chí bước đầu nó cho chúng ta thấy những linh ảnh đó. Kế tiếp theo, linh ảnh hôm trước có thể là linh ảnh của Phật Bồ Tát, nhưng linh ảnh những ngày hôm sau do khởi niệm tham mà nhìn thấy á, thì đó không phải, mà đó là do thiên ma hoặc do đệ tử của thiên ma sai tới. Và chúng ta muốn thấy lúc nào thì họ cho chúng ta thấy, rồi chúng ta muốn biết cái gì á, họ chỉ chúng ta biết, thậm chí là muốn biết về kiếp trước của mình ra sao, họ chỉ bảo cho chúng ta, thậm chí nghe tiếng nói bên tai của chúng ta, hoặc rằng khiến cho chúng ta nhìn thấy kiếp trước của chúng ta như thế nào, muốn biết được kiếp trước của người khác và kiếp sau của người khác vân vân, họ cũng đều khiến chúng ta biết. Và dần dần khi chúng ta biết rồi, bắt đầu chúng ta đi nói ra miệng với người ta, chúng ta nhìn thấy người này, chúng ta bảo ôi, kiếp trước mày là gì, con chó mà thành người, hoặc kiếp trước mày là gì, con trâu mà thành người, hoặc là kiếp trước anh từ là gì, là vua mà gì mà thành người như bây giờ, vân vân chẳng hạn. Rồi còn nói thì chuyện họa phúc của họ về nhiều đời nhiều kiếp về sau, sau khi chết đây thì được sinh nơi nào, thân hình ra sao. Nói như vậy dần dần á, mình trở thành đồng bóng lúc nào mình không biết. Đấy là gọi là lầm đường lạc lối. Thậm chí họ còn á, ma nó còn nương vào chúng ta, nó làm cho chúng ta biết cách chữa bệnh, bắt ma trừ tà và chữa bệnh cứu người nữa. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ngoan, nhưng mà thực tế đó là gì? Đó đều là do ma sự nó ám nhập vào. Cho nên người tu của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta phải giữ cho tâm thanh tịnh đối trước mọi hoàn cảnh. Xấu ác hay lên nhà tốt đẹp, chúng ta đều phải giữ cho tâm thanh tịnh. Tốt đẹp thì không được ham mê, xấu ác thì không được sợ sệt, không được thoái tâm, mà phải giữ cái tâm là kiên định. Đó, cho nên ở đây thì chúng tôi giải thích thêm một chút về cái bài tán hương này, thì nó là chúng ta quen rồi, không nói rộng nữa. Chúng ta sang bài sau khi tán hương xong, tán bài lư hương xong thì chúng ta tiếp tục vào cái bài khai thị thứ ba. Đây mới chính thức là bài khai thị của Ngài Trung Phong, Ngài soạn ra để mà biên tập ra, soạn ra rồi biên tập lại để hội tập thành cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Thì sau khi tán hương xong thì các quý vị thấy là vị sám chủ, vị sám chủ ở trên thường thường là đứng, đứng và một tay cầm nén hương, một tay cầm cái nén hương tượng trưng. Đây chỉ là nén hương tượng trưng thôi. Chúng ta thấy cầm cái nén hương giơ lên ngang trán thế này. Vì sao lại giơ ngang trán mà không để dưới ngực? Vì sao lại giơ ngang trán? Vì đây là tỏ cái tấm lòng thành kính đến gì, đến tột độ vậy. Vì trán ở dưới trán chúng ta thì chúng ta thấy là trong Đức Phật thường là phóng khí phóng đại quang minh để thuyết các bài pháp lớn. Muốn nói diệu pháp lớn thì Đức Phật thường phóng đại quang minh ở nơi tướng, ở nơi tướng gì? Bạch Hào, ở giữa chặng mày, giữa hai chặng mày của Đức Phật đó. Từ nơi đó phát ra. Cho nên ở đây vì là muốn tỏ cái tấm lòng thành kính đến tột độ, cho nên giơ cái hương lên trên trán như thế này, giơ cái nén hương. Nén hương này chỉ nén hương tượng trưng thôi, nén hương tượng trưng đó. Còn á, cái hương ở trong cái bài khai thị này nó cao hơn cái nén hương tượng trưng này hàng gấp trăm ngàn vạn ức triệu tỷ lần, trăm ngàn vạn ức triệu tỷ lần. Cho nên á, ở đây chúng ta nghe Ngài khai thị về cái bài khai thị thứ ba này, một nén hương này, một nén hương này, nén hương này là nén hương nào? Gốc cuộn ngoài kiếp. Gốc thì cuộn ngoài kiếp, nhánh thì chùm vũ trụ. Chẳng nhờ trời đất để sinh thành. Cái nén hương đó, gốc thì cuộn ngoài kiếp, nhánh thì chùm vũ trụ, chẳng nương vào trời đất, chẳng nhờ, tức là chẳng nương vào trời đất để sinh thành. Còn cái nén hương này các vị biết là nó bao nhiêu? Nó bé có một tí đúng không? To gấp bằng 2 que tăm, 3 que tăm, và dài cũng chỉ bằng que tăm thôi. Mà nó có hình tướng như thế này thì nó từ đâu mà ra? Từ những bột cây, bột trầm mà ra đúng không? Bột cây, bột trầm thì nó có hình tướng không? Các vị, có hình tướng. Vậy cái gốc của cây trầm nó có chùm được vũ trụ không? Không. Cái nhánh lá của nó có bao trùm được vũ trụ không? Mà nó có phải nhờ đất để sinh ra không? Có. Cho nên cái mà dơ lên, vị pháp sư dơ lên ở trên này này, chỉ là nén hương tượng trưng. Còn cái nén hương chuẩn mực ở trong bài khai thị này là gì? Đó là ngũ phận chân hương. Đó là gì? Giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Đó là năm phần hương cao quý nhất ở trong nhà Phật. Mà năm phần hương đó, giới hương, giới hương là do gì ạ? Đức Phật nói giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Giới là do gì? Do mình làm theo lời Phật dạy. Ví dụ như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đấy là năm giới dành cho Phật tử tại gia. Rồi nhấn đến là gì? 10 giới sa di cho người xuất gia mới vào đạo, 250 giới cho các vị tỷ khiêu và 348 giới cho các vị tỷ khiêu ni. Và trong kinh Dược Sư gọi là gì? Các vị tỷ khiêu có 500 giới. Cho nên tất cả những cái giới đó, cái giới điều mà Đức Phật tuyên thuyết đó, khi mà chúng ta giữ giới thanh tịnh thì đương nhiên là tâm chúng ta gì sẽ được an định, vì không có lo sợ, không có lo sợ bất cứ gì trên từ thiên ma, dưới là gì, là đến con người. Vì tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta không làm một lỗi lầm gì cả, trong sạch như một tờ giấy trắng, như một chiếc áo không vấy bẩn, cho nên không có sợ sệt người ta gièm pha chê bai nhạo báng gì cả. Đó, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đây là gọi gì, gọi về mình gọi là cái tiếng khen, tiếng thơm mà do gì, do giữ gìn giới luật, là một con người ở ngoài đời thì gọi là con người gì, sống có đạo đức, nhân phẩm, nhân cách tốt thì thường là được tiếng khen. Đối lại là những kẻ xấu, đạo đức, nhân phẩm, nhân cách kém thì sẽ bị người ta chê. Đó, cho nên ở đây gọi là giới hương là do con người đó giữ gìn những phẩm chất đạo đức chuẩn mực của con người, hướng tới những cái quả vị cao hơn như là chư thiên, và thậm chí là gì, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, thậm chí là thành Phật. Đó gọi là giới hương, định hương. Định hương khi mà giữ giới thanh tịnh á thì tâm sẽ an định, mà tâm an định thì gì, sẽ có trí tuệ nhận biết được các pháp vô lậu. Sau định hương thì gì? Có tuệ hương, giới hương, định hương và tuệ hương. Đó là gì? Khi mà còn ở trong hàng sơ học á, thì đó gọi ba môn học giới định tuệ. Khi mà học cao lên hơn nữa thì nó lại biến thành tu á, học và tu song hành với nhau á, thì vị đó gì? Vị đó được tâm an định và có trí tuệ, có thể giảng thuyết giáo pháp của Phật một cách là tự do tự tại, đúng chính pháp, gọi là thuyết pháp, gọi là nhạo thuyết biện tài, hay còn gọi là lạc thuyết biện tài, hay còn gọi là gì, hay còn gọi là thuyết pháp vô ngại. Vô ngại tức là vị đó thuyết pháp thông tỏ như nước chảy, chỉ cần nhìn một câu kinh có thể thuyết hết ngày này qua ngày khác nhưng vẫn đúng với bản ý của Phật. Đó. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật có một vị thuyết pháp giỏi nhất, được vô ngại biện tài nhất, đó là ngài Phú Lâu Na, gọi là thuyết pháp đệ nhất là ngài Phú Lâu Na. Xá Lợi Phất thì là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thì là thần thông đệ nhất, Tu Bồ Đề thì giải không đệ nhất, còn La Hầu La thì là mật hành đệ nhất, Đại Ma Ca Diếp thì gọi là đầu đà đệ nhất, A Nan thì gọi là đa văn đệ nhất, còn ngài La Hầu La thì là thuyết pháp đệ nhất. Đó, thuyết pháp đệ nhất. Cho nên á, khi có giới thì tâm sẽ an định, tâm an định chỉ có tuệ, mà giới định tuệ mà viên mãn đầy đủ thì sẽ có gì ạ? Có giải thoát hương, hương giải thoát. Cái sự giải thoát đó, tôi lấy một cái ví dụ, như chúng ta đang đói, đói lắm và đang khát, khát lắm. Khi đang đói đang khát như vậy mà chúng ta thì đói thì được ăn, khát thì được uống. Vậy cái người mà khát được uống vào thì chúng ta cảm nhận là uống nước tới đâu, chúng ta biết là đã cơn khát tới đó, đúng không? Nhưng người khác họ có biết không? Chúng ta nói ủi đã quá, nhưng người khác họ cảm nhận được không? Không cảm nhận được. Chúng ta đang đói, chúng ta ăn vào tới đâu, chúng ta nghe ngon tới đó và nghe no tới đó và nghe khỏe ngay dần dần ngay tới đó, người khác có cảm nhận được không? Người khác cũng đói mà họ không ăn, họ nằm bên cạnh mình, họ có cảm nhận được không? Không cảm nhận được. Cho nên là cái giải thoát này, ở trong nhà Phật chúng ta ngày xưa hay nghe các cụ nói là gì, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Có người là người nào tu á thì người đó chứng, người chứng là người chứng được á thì người ta sẽ cảm nhận được cái sự giải thoát mầu nhiệm trong Phật pháp như thế nào. Cho nên tôi thường nói với các Phật tử, Phật pháp nhiệm màu, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà nghe, hãy nghe để mà tin, hãy tin để mà hiểu, hãy hiểu để mà thực hành tu tập, hãy thực hành tu tập để mà chứng ngộ giải thoát. Chứ không phải đến để khen, ôi chùa này đẹp quá, ôi chùa này nhiều sư trẻ thế. Nhiều người đến chùa là chỉ nhìn sư, nhiều người đến chùa chỉ nhìn sư thôi. Thế mới đau chứ này. Đến chùa thì, đến cái chùa, nhất là đến chùa Khai Nguyên này thì sư nào cũng trẻ. Từ thầy trụ trì cho đến gì, các sư cô, sư ông, sư bác, các chú tiểu đều trẻ, đều trong lứa tuổi trẻ. Đến một cái không khen cái gì, chỉ khen là ôi chùa sao nhiều sư trẻ thế. Mân mê một chút rồi bắt đầu hỏi ra, sư làm sao mà đi tu? Tôi thì lắm khi tôi hay tếu, tôi trêu cho là gì, ôi dồi ôi, tôi ở ngoài chả ai lấy cho nên tôi đi tu. Thế bảo à, nhìn thầy cũng gì, cũng đào mạo phương phi đẹp trai thế, sao không ai lấy? Bảo không ai lấy thật mà tôi mới đi tu đấy. Ngày xưa khi tôi còn đang đi học ấy, đang đi học học viện, có mấy cô sinh viên đi xe đạp, thì ngày đấy đi thì bắt đầu mình đi xe máy đi qua cái khu cánh đồng thì mới về chùa ngày mùng 1 ngày rằm. Mấy cô nhìn thấy sư trẻ, các cô ấy là bắt đầu răng xe đạp ra để bắt đầu trêu. Mấy cô đi học về răng xe đạp ra trêu. Trêu mình bóc quài các cô ấy không tránh, và các cô cố tình trêu, mình biết các cô cố tình trêu rồi. Thôi thì trêu thì trêu. Trêu chán đi rồi cũng thôi. Để cứ để các cô đi răng đằng trước thôi, mình đi đằng sau mà tí được, không vội vàng gì. Các cô thấy là mình không nóng vội, không vượt lên để đi, bắt đầu các cô dừng lại. Các cô dừng lại, mình cũng dừng lại. Xong rồi bắt đầu các cô mới gọi là, anh sư ơi, sao anh lại đi tu thế? Thế mình không nói gì. Xong bắt đầu một cô ấy bảo tay hơn, cô ấy xuống, bắt đầu cô cầm tay và ghi đông xe máy của mình. Xong bắt đầu cô bảo là, sao bọn em nói mà anh không nghe? Đấy, mình lại không nói cái gì. Mà ngày đấy thì đúng là mới xuất gia, mới đi tu, mới là lên sư bác thôi, cho nên là hay sợ sợ. Cho nên các cô lại trêu tiếp. Các cô trêu tiếp thì các cô mới nói là, sao sư đi tu trẻ thế này, anh đi tu phí cả đời. Thế lúc đó thì mình nghĩ là thôi, đã thích trêu thì mình trêu cho vài câu, bảo là vì á, tôi ở nhà là gì, không có ai lấy cho nên tôi phải đi tu. Thế một cô bảo là, nếu mà thầy không ai lấy thì thôi thầy đi về thì em lấy. Thế bảo có thật không? Bảo thật. Thế bảo là tôi thì đi tu lâu rồi cho nên bây giờ không biết lao động, không biết làm cái gì cả, cho nên cô có nuôi được tôi không? Thế là cô suy nghĩ một chút, cô bảo nếu mà không biết làm cái gì thì làm sao mà sống được ngoài đời. Bảo đấy, thế đấy, cho nên chúng tôi không biết làm gì đâu, các cô lấy tôi về, cô lại nuôi tôi cả đời. Thế trêu cho một tí nữa, thế là thôi bỏ chạy hết với nhau. Đó. Ở ngoài đời lắm khi nó như vậy. Ngày xưa chúng tôi về cái ngôi, mới về cái chùa này á, nó còn chưa có cái gì hoang sơ hoang tàn lắm. Có người, có mấy cô bé tuổi thì ít hơn, bằng 5-7 tuổi, cứ thấy cái cô bé rồi đi sang cái làm cái nhà vệ sinh, đào cái hố ga, thấy cô ấy sang, cô ấy làm hì hục và lại thấy là nhiệt tình lắm. Thế mình nghĩ trong bụng là, cứ gật đầu, nghĩ trong bụng là được đấy, về đây được đấy, còn trẻ thế này mà biết tới Phật pháp, đi sang làm công quả thế này thì quý lắm, nghĩ trong bụng thế. Thế hóa ra mấy hôm sau mới nghe các cụ ấy nói là gì? Thầy nó lên, không phải là nó lên thì nó làm công quả đâu, nó lên nó nhìn thấy sư còn trẻ đẹp thế là nó đến nó xem đấy. Hóa ra thì đến mấy năm sau, thế mới nghe các cô ấy kể lại, bắt đầu nó trêu, nó đố nhau. Nó bảo ở bên chùa người ta, các cô ấy trêu với nhau là bên chùa có ông sư trẻ đẹp, mới về chùa ngày xưa nó không béo như bây giờ, nó không đen như bây giờ. Quả thật nhìn cũng đáng yêu. Cho nên các cô ấy đố nhau, các cô thách đố nhau, bảo là đố chúng mày cưa được cái ông sư ở bên chùa thì tao gì, khi chúng mày mà cưa được mày cưới, tao tặng mày cái xe máy, rồi tặng cả cái tủ nữa, các thứ. Thế là nó sang, nó làm để nó làm gì, để nó xem mình. Hóa ra chúng nó đố nhau, nó cưa ông sư ở chùa, thế mới đau. Đó. Thôi đừng có hoan hô cái đó, xấu hổ lắm. Cái gì cũng hoan hô, cái đấy cũng hoan hô, nó đến nó cưa sư ở trong chùa cũng hoan hô thì chết. Ngay bây giờ cũng vậy, có những người đến chùa thì chứ khen là ở chùa Khai Nguyên toàn sứ trẻ. À, chắc khen cái gì thì khen cái đấy. Như vậy là gì? Không hiểu gì về về đạo cả, không hiểu gì về Phật pháp cả. Cho nên ở đây nói là gì? Giải thoát hương. Chúng ta trở lại bài giải thoát hương là chỉ cho cái tâm thanh tịnh. Chỉ có chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật, chúng ta mới hiểu được thế nào là giải thoát. Nâng cao một cái mức độ lên nữa, đó là giải thoát chi kiến hương. Tức là gì? Sau khi có giới, có định, có tệ, có giải thoát rồi á, thì tâm chúng ta luôn luôn an trú trong chính niệm, an trú trong chính định, và thường phát sinh trí tuệ vô lậu của gì? Của các bậc thánh giả, của các hàng Bồ Tát. Cao nữa là gì? Trí tuệ của Phật. Đó cho nên á, năm loại hương này mới là cái nén tâm hương. Đây gọi là một nén hương này. Một nén hương này chính là nén hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát chi kiến đó. Vì vậy mà Ngài Trung Phong nói rằng gì? Gốc của nó thì ngoài kiếp. Đó là chỉ cho thời gian. Kiếp là chỉ cho kiếp ba. Chứ kiếp ở trong nhà Phật đó, là phiên âm từ tiếng Phạm. Phiên âm đủ gọi là kiếp ba. Chỉ cho cái thời gian rất là dài. Hay chúng ta hay nghe thấy từ thì đại kiếp hoặc là A Tăng Kỳ Kiếp. Ở trong kinh Phật giải thích, lấy một cái ví dụ là có một cái hòn đá to bằng cái con trâu to nhất ấy, con trâu đực to nhất ấy. Và có một con chim ở trên trời bay xuống 100 năm, bay xuống đậu trên hòn đá, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại, rồi phải bay đi 100 năm sau lại bay đến, quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại, rồi lại bay đi. Cứ như vậy tuần tự vậy, bao giờ cái hòn đá nó mòn không còn một chút nào nữa, thì trong kinh Phật gọi là một kiếp. Ở đây á, cái hương này á, nó gì? Nó cuộn ngoài kiếp, tức là nó còn lớn hơn cả, bao bọc cả cái thời gian rộng lớn đó. Còn đấy là gọi là gốc, còn nhánh á. Chúng ta cây á, chúng ta thấy cái cây lên thì từ gốc cây lên thẳng thì gọi là gì? Gọi là gốc cây. Giữa thân cây và gì lên cao gọi là ngọn cây. Cái nhánh á, tức là gì? Nó chia cái choạc ra, chia cái cành ra, cái choạc ra, chia thành mấy choạc, cây có thể nó thành mấy choạc, hoặc là có nhiều cành. Trong cành thì có gì? Có nhánh. Đó, cành to, to thì gọi là cành, bé bé hơn thì gọi là gì? Là nhánh, từng nhánh lá. Thì đây gọi là từng cái nhánh của nó, cái nhánh đã bao trùm cả vũ trụ rồi. Vũ trụ chúng ta cho là rộng lớn, nhưng mà ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư nói là cái nhánh của cái hương, giới hương định hương tuệ, hương giải thoát chi kiến này còn bao trùm cả vũ trụ. Có nghĩa là gì? Cả không gian và thời gian. Gốc á, thì vượt ngoài thời gian. Kiếp mà là chỉ cho thời gian. Còn vũ trụ là chỉ cho gì? Không gian. Gốc và cành lá vượt ra ngoài không gian và thời gian. Đó. Chẳng nhờ trời đất để sinh thành. Có nghĩa là nó không nương vào trời đất mà sinh thành. Tự nó vốn có. Nó vốn có, thường hằng như không vậy. Thường hằng như không vậy. Không thiếu, cũng không thừa. Mênh mông, bao la rộng lớn như vậy. Cho nên ở đây Ngài lại nói tiếp rằng á, há thuộc âm dương mà tạo hóa. Há thuộc tức là đâu có thuộc. Đây là khẳng định, há thuộc tức là đâu có thuộc. Khẳng định là không phụ thuộc vào âm dương biến hóa ra, hay không nương vào âm dương để mà thành tựu. Ở bên đạo lão ở bên Trung Quốc, đạo lão của Lão Tử, của Trang Tử, thì họ nói rằng tất cả vạn sự vạn vật hữu hình hữu tướng ở thế gian này đều do âm dương ngũ hành mà biến thành. Nhưng mà ở đây Ngài Trung Phong nói rằng ngũ phần chân hương của nhà Phật đây không từ âm dương mà biến thành, vượt ra ngoài cả âm dương, thậm chí vượt ra ngoài cả vũ trụ, không chịu sự tác động của âm dương ngũ hành của lão giáo, thậm chí là không chịu sự tác động của không gian và thời gian. Đó, cho nên ở đây ý nghĩa của cái bài khai thị này rất cao, rất sâu, rất mầu nhiệm, mà chỉ có Phật Bồ Tát mới hiểu được. Chúng ta nghe thì nghe về danh nghĩa vậy thôi, nhiều Phật tử còn ù cả tai. Tôi nói như vậy mới chỉ là nói ở cấp chung chung thôi, còn nói cao nữa thì chúng ta chắc chắn là ù tai mất, không hiểu cái gì, như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai. Các vị biết nước đổ lá khoai thế nào chưa? Hả? Lấy nước đổ vào lá khoai hoặc là lá môn hoặc là lá sen ấy, chúng ta đổ vào một cái trên lá nó có cái chất nhờn, nó trơn, cho nên đổ vào một cái nó liền trôi đi hết, nó không đọng lại tí nào cả, gọi là như nước đổ lá khoai. Cho nên nếu mà nói cao lên một chút nữa là chúng ta thì như nước đổ lá khoai thôi, không hiểu cái gì. Thấy người ta vỗ tay mình cũng vỗ tay, bảo là mấy cô đến cưa sư ở trong chùa các Phật tử cũng vỗ tay, thế mới đau. Thế gọi là không hiểu. Đang đấy lúc đấy là phải làm thế nào để cho mà giữ lại sư, thì cũng vỗ tay, thế thì mong sư bị các cô cưa đi mất à, chết thật. Ở đây nói rằng á, không thuộc vào âm dương, không thuộc vào âm dương để mà gì mà thành. Nay đem đốt đặt trong lư, cái lư đó, cái lư ở trước mặt chúng ta gọi là lư biểu tượng thôi. Còn cái lư chuẩn chỉ ở đây có gọi là bạch tịnh thức, hay gọi là A lại ra thức chuyển thành bạch tịnh thức, chuyển cái tàng thức của chúng ta thành bạch tịnh thức, tức là chỉ cho tâm gì ạ, tâm của Phật, tâm của Bồ Tát bao la rộng lớn, không ngằn không mé, với mãi chẳng thể được, nhưng mà đào mãi cũng chẳng thể thể cùng, gọi là thụ cùng tam tế vậy đó. Biến khắp mười phương thụ cùng tam tế đó. Nay đem đốt đặt trong lư để dâng cúng dường thường trụ tam bảo. Thường trụ tam bảo, thế nào là thường trụ tam bảo? Các vị về nghe lại cái bài giảng ở trong kinh Địa Tạng, thầy có nói rõ về gì, về ba loại tam bảo, đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đó. Về nghe lại, vì thời gian không có nhiều cho nên không giảng rộng cái đoạn đó. Nay đem cúng dường khắp mười phương thường trụ tam bảo, không chỉ cúng dường tam bảo Phật Pháp Tăng. Thường trụ ở đây là chỉ cho gì? Tự tính thanh tịnh tam bảo, là chỉ cho tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới đều có đầy đủ tự tính thanh tịnh như Phật, chúng ta đều đem cúng dường hết. Các đức Phật quá khứ chúng ta đều cúng dường, các đức Phật hiện tại chúng ta đều cúng dường, các đức Phật vị lai chúng ta cũng đều cúng dường. Tất cả các tôn pháp quá khứ, các tôn pháp vị lai, các tôn pháp hiện tại chúng ta đều cúng dường. Tất cả chư hiền thánh tăng quá khứ, chư hiền thánh tăng hiện tại và chư hiền thánh tăng vị lai chúng ta đều cúng dường. Đó là gọi là cúng dường mười phương thường trụ tam bảo. Không chỉ như vậy mà còn cúng để cúng khắp cả vạn linh. Vạn linh ở đây chúng ta nhớ cái vạn, vạn ở đây là chỉ cho gì, số nhiều. Nói vạn nhưng thực tế là gì, là tất cả. Ở đây chỉ nói vạn, ngài nói vạn để cho gì, đưa vào pháp số, pháp số, pháp số nhiều. Cho nên chúng ta phải hiểu là gì, là tất cả vạn linh, tức là tất cả các loài gì, các loài hàm thức, các loài chúng sinh. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đều có Phật tính, cho nên á, đều có linh tính, đều có thể thành Phật. Nay chúng ta đem cúng dường tất cả các loại chúng sinh đều có chủng tính Phật thì chúng ta đều dâng cúng dường hết, đó gọi là bình đẳng cúng dường đó. Rồi nữa, thứ nữa là đến gì, cực lạc cúng dường gì, cực lạc đạo sư A Di Đà Phật. Đây là chỉ cho cúng dường đức giáo chủ cõi Tây Phương cực lạc thế giới, Quán Âm Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát thường thị giả bên gì, bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhìn lên trên đằng sau chúng tôi ấy, trên tôn tượng ở giữa là tôn tượng Đức Phật A Di Đà, ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà đó là tôn tượng của Bồ Tát Quán Quán Thế Âm, bên tay phải là tôn tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là hai vị Bồ Tát thường tùy tòng ở bên Đức Phật A Di Đà, hai những vị đại Bồ Tát lớn nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thường tùy tòng thị giả bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca của chúng ta ngày xưa thì khi còn tại thế thì có 10 đại đệ tử thường thị giả bên cạnh Đức Phật Thích Ca, gọi là thập đại đệ tử. Như lúc nãy tôi nói đó, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp, rồi Tu Bồ Đề, rồi A Nan, rồi Kiều Trần Như, vân vân. Các quý vị tra lại thập đại đệ tử của Đức Phật sẽ thấy. Còn Bồ Tát thì lấy gì? Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị đại Bồ Tát cũng thường là gì? Hộ trì chính pháp cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền vốn không phải là Bồ Tát ở thế giới này, các ngài ở thế giới khác, nhưng mà vì cái đại nguyện rộng lớn của các ngài cho nên Đức Phật Thích Ca thành đạo thế giới này, các ngài cũng dùng hóa thân đến để hộ trì giáo pháp và tuyên bày diễn thuyết giáo pháp của Đức Phật rộng ra để cho chúng sinh được lợi lạc. Cho nên nói về Bồ Tát lớn ở thế giới Sa Bà chúng ta này, thường thị giả Thích Ca Mâu Ni Phật thì có gì? Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thường thủ. Còn nói về đệ tử Thanh Văn thì có thập đại đệ tử, tức là 10 vị đại đệ tử lớn. Nhưng trong 10 vị đại đệ tử này thì hai vị thân cận nhất thì vẫn là Xá Lợi Phất và ai? Và Mục Kiền Liên. Rồi sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì còn có gì? Hai vị đại đệ tử để kế tiếp truyền pháp cho Đức Phật, đó là ngài Ma Ca Diếp và tôn giả A Nan. Cho nên ở các chùa chúng ta đến thấy thờ Đức Phật Thích Ca ở giữa, và có những nơi thì thờ Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, có những nơi thì thờ gì A Nan và Ca Diếp đứng thị giả hai bên Đức Phật. Đó là chỉ cho sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì hai vị đại đệ tử này, đầu tiên là ngài Đại Ma Ca Diếp nhận y bát của Đức Phật và trở thành vị tổ sư đầu tiên sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau này tôn giả Ma Ca Diếp vào núi Kê Túc nhập định theo lời di huấn của Đức Phật, chờ trên 56 vạn năm nữa khi Đức Phật Di Lặc thành đạo ở tại Cội Long Hoa thì đem y bát ra để cúng dường Đức Phật Di Lặc. Cho nên sau khi mà ngài ngoài 100 tuổi thì ngài mới trao y bát lại một y bát lại cho tôn giả A Nan và trở thành tổ thứ hai sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì vậy mà thường là nếu mà thờ Thanh Văn thì sẽ thờ hai vị tổ sư, hai vị đại A La Hán, đó là Ma Ca Diếp và A Nan, thường thị giả bên cạnh Đức Phật Thích Ca. Nó cũng nói rộng thêm như vậy chúng ta biết được. Ở đây nói rằng gì? Quán Âm Thế Chí. Rồi tiếp đến là gì? Thanh tịnh hải chúng. Tức là thanh tịnh. Thanh là chỉ cho sự gì? Trong sạch. Thanh là trong sạch, là tươi tốt, là mát mẻ, là không vẩn đục. Tịnh là chỉ cho sự trong sạch. Thanh tịnh đi với nhau là chỉ cho những vị đã thanh tịnh. Thanh tịnh hải chúng. Hải là chỉ cho biển, chúng là chỉ cho gì? Là số lượng. Thanh tịnh hải chúng là chỉ cho các vị Bồ Tát nhiều như là nước của biển cả vậy, nhiều không thể đếm được. Có ai chúng ta đếm được nước biển có bao nhiêu khối nước không? Các quý vị có nhà khoa học nào, nhà bác học nào, nhà toán học nào đếm được là biển Đông có bao nhiêu khối nước không? Không đếm được. Vậy các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc cũng nhiều như vậy, không có một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đếm hết được con số của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không ai đếm được. Con người ở trái đất này chúng ta còn có thể đếm được, nhưng không phải đếm được 100% đâu, gọi là đếm cũng áng chừng thôi. Đếm được bao nhiêu tỷ người trên trái đất này cũng chỉ là áng chừng thôi, chứ đếm hết chuẩn chỉ làm sao được. Không chỉ hôm nay đếm như thế này, ngày mai nó khác rồi, vì mỗi một phút á, trái đất của chúng ta bình quân là có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người sống, Chúng ta đếm chuẩn làm sao được, con người trái đất này một phút trôi qua thì có bao nhiêu người chết đi, lại cũng có bao nhiêu người sinh ra. Không thể chuẩn chỉ được mà gọi là khái toán, tổng quan mà thôi, gọi là tương đối, không thể chuẩn chỉ được. Trong một đất nước chúng ta còn chưa đếm chuẩn hết được, huống chi là trên cả thế giới. Đây thế giới chúng ta nhỏ bé, còn thế giới Tây Phương Cực Lạc nó bao la rộng lớn. Cho nên ở đây mới nói là các vị Bồ Tát thanh tịnh chứng cái quả vị bất thoái chuyển trở lên mới gọi là Bồ Tát thanh tịnh. Nếu hàng Bồ Tát từ còn lục địa trở xuống, tức là còn sự chi phối của tham sân si, nó vẫn còn khá nhiều, mới đoạn được hết kiến hoặc. Tư hoặc vẫn chưa đoạn hết, mới đoạn hết kiến hoặc, còn tư hoặc chưa đoạn hết, cho nên vẫn chưa chứng quả vị bất thoái chuyển. Vì vậy vẫn còn bị sinh tử luân hồi nó chi phối trong một vài kiếp, một vài chục kiếp, thậm chí một vài trăm, một vài ngàn kiếp nữa. Bao giờ lên hàng thất địa Bồ Tát chứng được quả vị bất thoái chuyển thì khi đó mới không bị sinh tử luân hồi ràng buộc nữa. Đấy mới gọi là thanh tịnh. Hàng Bồ Tát chứng quả vị bất thoái chuyển mới được gọi là thanh tịnh Bồ Tát. Vậy ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có rất nhiều hàng hà sa số các vị Bồ Tát như vậy, cho nên ở đây mới nói là thanh tịnh hải chúng. Câu tiếp theo là tất cậy chân hương. Tất ở đây là chỉ cho gì? Là tất cả, là tất thảy, tất cả đều nhờ vào cái chân hương. Chân hương nào? Chân hương giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương này bình đẳng dâng lên để cúng dường gì? Trên từ thường trụ tam bảo khắp cả mười phương. Thứ nữa là gì? Khắp tất cả vạn linh ở trong mười phương thế giới. Rồi nữa là gì? Riêng cúng gì? Cực Lạc đạo sư A Di Đà Phật là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Rồi riêng cúng gì? Quán Âm Thế Chí. Và riêng cúng gì? Tất cả các vị đại Bồ Tát thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân. Tất cả đều nương nhờ vào cái chân hương này để bình đẳng cúng dường, không gì phân biệt. Đem đi dâng lên cúng dường Đức Phật, chúng con cũng dâng năm phần hương như thế, cúng dường tất cả những sinh linh, những chúng sinh nhỏ như con trùng, con kiến, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con dê, con mèo, con gà, con vịt, vân vân, cũng đều gì từ năm phần hương này mà bình đẳng cúng dường, không có phân biệt, không có sai khác. Đó gọi là bình đẳng cúng dường. Xong rồi Nam Mô, tán tiếp theo là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô tức là quy mệnh, là kính lễ, là thuận theo. Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát là không phải là chỉ cho một vị Bồ Tát, mà chỉ cho đám mây lành nó che chùm ở trên không trung, như là cái gì? Cái lọng này gọi là cái tán, cái lọng hay cái cái. To thì gọi là cái, vân cái tức là cái, những cái đám mây hương nó dâng lên đó, đám mây hương của năm vị hương đó, giới định tuệ giải thoát chi kiến hương đó. Nó phóng đại quang minh và gì? Kết thành từng đám mây lành giống như là chiếc lọng to, chiếc lọng lớn đó, gọi là cái, mới gọi là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Chứ Bồ Tát nguyên âm là tiếng Phạm, Trung Quốc dịch là gì? Là giác hữu tình. Tiếng Trung Quốc ngày xưa dịch là giác hữu tình. Ở tiếng Việt Nam của chúng ta dịch là, tiếng Việt Nam chúng ta hiểu nghĩa là giác hữu tình, có nghĩa là đem sự hiểu biết của mình để giáo hóa dạy bảo cho chúng sinh. Đó gọi là giác hữu tình. Gọi là giác hữu tình. Ví dụ như chúng ta đem Phật Pháp, đem ánh sáng, giáo pháp của Đức Phật để dạy bảo, để khuyến khích mọi người cùng học tập, cùng tu hành và khiến họ được mộ đạo và họ được giải thoát đó, thì đó gọi là Bồ Tát đấy. Bồ Tát gọi là giác hữu tình mà. Đó. Ma Ha Tát tức là chỉ cho gì? Ma Ha tức là lớn. Ma Ha Tát tức là tới bờ kia, chỉ cho sự to lớn tới bờ bên kia. Chúng ta đem cúng dường năm phần hương đó lên chư Phật, kết thành những đám mây lành lọng báu ở trên hư không để phổ độ chúng sinh tiến tới bờ bên kia. Đấy, gọi nghĩa nôm na hiểu nghĩa tạm thời như vậy. Sau đó chúng ta chỉ vào bắt đầu vào tụng kinh. Tụng kinh xong, vì thời gian không có nhiều cho nên không giảng về kinh, mà chỉ nói về các bài tán tụng và đặc biệt là 15 bài khai thị của ngài Trung Phong thôi. Còn thời gian mà giảng về kinh thì sau này có thời gian thì sẽ giảng, các quý vị sẽ nghe sau. Sau khi mà tụng kinh xong, xong kinh A Di Đà thì chúng ta thường thấy là gì? Có bài căn bản thần chú diệt hết thảy tội chướng được sinh về tịnh độ. Nắng mồ A Di Đà bà già đã tha già đã già đã đi già tha mi lì đô bà tỷ mi lì đá tân đâm bà tỷ mi lì đá thì các lan đế mi lì đá thì các lan đá gì già nó chỉ là cái lời sa bà ha đó. Đây gọi là thần chú, thần chú, câu mật chú để của Phật vì lòng đại bi thương xót chúng sinh thuyết đại chú này, đại thần chú này để khiến cho chúng sinh á, nương vào cái đại thần chú này, năng lực uy lực của đại thần chú này mà được đi vãng sinh. Giống như là tôi lấy một cái ví dụ, từ đây mà đi sang châu Âu chẳng hạn, nếu mà chúng ta đi bộ có đi đến được không? Các quý vị, chưa đến được của chúng ta chết méo rồi, mắc bệnh ở trên đường, đói khát rồi, bệnh tật trên đường đấy chết rồi. Nhưng chúng ta mà chịu khó làm lụng và để ra một chút kinh phí, chúng ta ra mua gì mất khoảng hơn 10 triệu, chúng ta mua một cái vé máy bay, chúng ta bay sang châu Âu, nó chỉ mất có gì khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ thôi, đúng không? Vừa đi vừa nghỉ hơn 20 tiếng đồng hồ tới nơi. Đó là đi bằng gì ạ? Đi bằng chuyên cơ, đi bằng phi cơ. Thì cái trường hợp thần chú của Phật, tôi lấy một cái ví dụ nó không giống như thế, nhưng mà để lấy cái ví dụ dễ cho chúng ta dễ hiểu thôi, chứ thực tế nó khác nhau rất nhiều. Vậy tự mình nhá đi sang thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể đi được, mà phải gì tụng kinh rồi phải nương vào cái thần chú này để gì ạ? Để đi. Nắng mồ A Di Đà đà mạ đá bà dạ đá tha già đá dạ, nếu tạm dịch á gọi là đi mau, đi tới bờ kia, đi tới bờ kia, mau đi mau, đi tới bờ bên kia, đi tới bờ giác ngộ bên kia. Nếu chúng ta hiểu thần chú chỉ có đi mau, đi tới bờ bên kia như vậy thì có phải thần chú không? Không. Cho nên thần chú thuộc về một cái tạng gọi là bí mật tạng, mà chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi. Chú của Phật thuyết Bồ Tát còn không hiểu được hết nghĩa, huống chi là chúng sinh phàm phu chúng ta. Bồ Tát thuyết chú, hàng thanh văn A-la-hán không hiểu được hết nghĩa. A-la-hán thuyết chú, chư thiên không hiểu được nghĩa. Chư thiên thuyết chú, loài người chúng ta, con người không hiểu được nghĩa. Đó cho nên đó, nó phân cấp, phân tầng ra trí tuệ và công đức của mỗi loài, cũng như là mỗi tầng bậc tu chứng nó có khác nhau đến vô lượng vậy. Cho nên ở đây cái câu thần chú này chúng ta không thể hiểu bằng nghĩa, mà chúng ta chỉ dùng tâm để tin. Tin thì sẽ được gì? Sẽ được giải thoát. Giống như chúng ta tin rằng á, mình bỏ ra chục triệu hơn chục triệu mua cái máy bay ra phi trường Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là phi trường Nội Bài Hà Nội mình á, chúng ta thì lên ngồi vào máy bay thì tự có cơ trưởng cơ phó và phi đoàn bay người ta lái máy bay, người ta đưa mình tới nơi thì thôi. Tương tự như vậy, đây chúng ta tin vào A Di Đà Phật, tin vào công năng của câu thần chú, tin vào lời nói của Đức Phật Thích Ca thuyết ra bài chú này, vì chỉ có Phật Thích Ca mới biết được A Di Đà Phật thuyết bài chú này để cứu độ chúng sinh khắp mười phương thế giới, chứ còn hàng Bồ Tát cũng không biết được. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, trí tuệ và thần thông đệ nhất như vậy cũng không biết được là có thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức quái Phật, vì quá xa. Trí tuệ và công đức của thanh văn không thể đến được, không thể lường được, không thể suy tính được, không thể biết tới được. Mà trong kinh A Di Đà phải là do Đức Phật tự nói ra. Cho nên bộ kinh A Di Đà này còn gọi là bộ kinh thuộc về xếp vào hàng gì ạ? Hàng vô vấn tự thuyết. Tức là không ai hỏi có các yếu tố như ví dụ như là gì? Không biết cho nên không thể hỏi được, hoặc là biết nhưng mà gì do sợ quá hoặc do nảy nang hoặc một cái vấn đề gì đó mà không hỏi được. Nhưng kinh A Di Đà này thuộc về cái trường hợp đầu tiên là gọi là không biết, cho nên không thể hỏi được. Vì vậy mà tự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng đại bi thương xót chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này, nhất là ở thời mạt pháp, tu tập giới định tuệ thì rất khó để mà giữ được giới thanh tịnh, cho nên á, giới không được thanh tịnh, vì vậy mà định cũng sẽ gì không được cao, được sâu. Và định không cao không sâu á, thì sẽ không gì không có trí tuệ vô lậu. Vì vậy á, Đức Thế Tôn mới thấy rằng á, ở đời sau này, càng về sau thì chúng sinh tự tu hành thanh tịnh tâm mình rất khó. Cho nên Ngài thuyết ra cái Nham Ni Đà này, nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới để khuyến dụ, khuyến khích mọi người nên tin theo mà phát nguyện thọ trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đọc tụng thần chú vãng sinh này để cầu nguyện vãng sinh một đời về Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân vậy. Đó. Cho nên sau khi tụng xong cái chú này thì rồi tiếp có tán Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, đây là riêng nói về, riêng tán thán về các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, quy mệnh kính lễ các vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau đó thì chúng ta thấy vào bài khai thị thứ tư, trước khi vào bài khai thị thứ tư chắc phải nạp năng lượng đã đúng không? Bài khai thị thứ tư chúng ta thấy là gì? Đầu tiên là có bài kệ. Bài kệ 4 câu, mỗi câu là gồm có 7 chữ. 47 28, 28 chữ. Mà chúng ta thường hay thấy đọc đó, thế giới duyên chi tên cực lạc, chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng. Người tu nếu muốn tìm cho được, hãy đối trần lao liễu tự tâm. Chúng ta có hiểu không? Có hiểu không? Cũng hiểu, nhưng mà chưa hiểu sâu được đâu. Các Phật tử mà tu lâu rồi, đọc sách nhiều, nghe giảng nhiều thì hiểu được khá khá. Còn gọi là mới đi quy Tam Bảo thì nghe cái câu này chẳng hiểu cái gì cả. Còn các vị mà mới đến chùa một vài lần thì giống như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai vậy. Nghe thì nghe vậy thôi, nghe các thầy đọc thì đọc vậy thôi, nhưng mà mình cũng đọc vậy thôi, chẳng hiểu nó thế nào. Thì bây giờ này, thế giới duyên chi tên cực lạc, chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng. Giải thích hai câu đầu đã. Đây là Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài đưa ra câu hỏi. Câu đầu tiên gọi là đưa ra câu hỏi, gọi là gì? Tự hỏi. Và cũng từ Ngài trả lời luôn là bằng câu thứ hai. Câu đầu tự hỏi là gì? Thế giới duyên chi tên cực lạc, tức là vì sao, mình có thể dịch thoát đi là gì, vì sao lại gọi thế giới đó là cực lạc, hay là nhân duyên gì mà gọi thế giới đó là cực lạc. Giống như kinh A Di Đà vậy, Đức Phật cũng gì, cũng đưa ra câu hỏi này: Xá Lợi Phất, vì sao thế giới đó gọi là cực lạc? Xá Lợi Phất có biết không? Không biết. Xá Lợi Phất không biết, cho nên Đức Phật phải nói là gì? Vì thế giới đó không có những nỗi khổ, bởi vì thế cho nên toàn là những niềm vui, cho nên thế giới đó gọi là cực lạc. Đó gọi là tự hỏi và cũng tự trả lời luôn. Và Ngài Trung Phong Quốc Sư trong cái câu kệ này cũng như vậy, Ngài tự đưa ra câu hỏi là thế giới duyên chi tên cực lạc, và Ngài cũng trả lời luôn là gì? Chỉ vì các khổ chẳng xâm lăng, tức là tất cả các khổ không có đến được với các bậc thiện nhân ở thế giới đó, cho nên nó gọi là cực lạc. Chúng ta ở thế giới này, các khổ có xâm lăng không các quý vị? Có không? Đức Phật nói là gì? Đầu tiên, bài pháp đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca nói về gì? Nói về cái gì nhỉ? Nhớ không? Nói về bài pháp gì? Bốn gì? Bốn chân lý, đó gọi là tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế thì chúng ta thấy cái gì được nói đầu tiên? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. À, tại sao Đức Phật không nói đạo đế trước, không nói diệt đế trước, mà lại đi nói khổ đế trước trong tứ diệu đế? Bài pháp thoại đầu tiên sau khi thành Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết cho nhân thiên, tức là thuyết cho đối tượng là con người và hàng trời có thể tu được, Đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế ở tại vườn Nai, hay còn gọi là vườn Lộc Uyển, chuyển pháp luân độ cho nam anh em Kiều Trần Như. Ngài nói về Tứ Diệu Đế, trong Tứ Diệu Đế thì gọi là Khổ Đế. Thì Khổ Đế nói lớn thì có đến gì, vô lượng vô biên sự khổ. Nói thành pháp số thì có đến 84.000 nỗi khổ. Nhưng chúng ta có biết đọc được hết 84.000 nỗi khổ không? Có nhớ được không? Kể tên ra còn chẳng kể được cái trước thì kể được cái sau thì là quên cái trước. Làm sao nhớ được hết cái tên danh từ 84.000 cái khổ? Cho nên Đức Phật gì? Co lại, rút lại ngắn hơn thành gì? Thành 8 thứ khổ. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu mong mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ đó. Rồi yêu thương mà không được chung sống bên nhau, không được tòa ý thì cũng gì cũng khổ, gọi là ái biệt ly khổ. Rồi ghét nhau mà phải chung sống ngay bên cạnh nhau, ngay trong cùng một nhà, hoặc là cùng một ngõ, hoặc là cùng bên cạnh nhà chúng ta đi qua đi lại, lườm đi vào đi ra, đá thúng đùng nia lườm nghít, thậm chí không muốn sống gần nhau nhưng mà không thể nào mà chuyển đi được, cho nên phải chung sống với nhau. Đó gọi là gì? Gọi là oán tăng hội khổ, hoặc là oán tắng hội khổ. Đó là khổ thứ 7. Cái khổ thứ 8 gọi là gì? Gọi là năm ấm, tức là thân thể của chúng ta do mưa gió nóng lạnh rét buốt vân vân, ăn uống không điều hòa, sinh ra các bệnh tật ở trong thân thể khiến cho chúng ta khó chịu đau đớn. Đó gọi là gì? Đó là ngũ ấm xí thịnh khổ. Ngũ ấm xí thịnh khổ hay là xí thịnh khổ đều được cả. Đó, đấy là 8 nỗi khổ, 8 nỗi khổ lớn. Rồi nữa, nếu mà co lại nữa, thu nhỏ lại nữa, Đức Phật nói thì có 3 nỗi khổ thôi. Đó gọi là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ tức là cái khổ này nó đè lên cái khổ kia. Cách đây mấy hôm có Phật tử đến khóc từ ngoài khóc vào, bảo thầy cứu con với. Thế hỏi làm sao? Bảo thầy ơi, con khổ lắm. Phải khổ làm sao? Bảo con bị bệnh. Bệnh làm sao? Con bị ung thư. Thế hỏi ung thư thì tại sao không đi chữa? Bảo thầy ơi, con nhà con thì nghèo lắm, không có tiền chữa. Thế tôi hỏi thì con cái thế nào, nó không cho à? Bảo thằng con nhà con sinh được 3 đứa con trai, 2 đứa con gái là 5, mà đứa nào nó cũng mất dạy thầy ạ. Khi nó nghe con là gì không làm được gì ra tiền nữa thì nó chửi, nó đuổi con. Con ở với đứa cả đuổi con, đến ở với đứa hai bảo về ở với anh cả, nó không nuôi. Thì con đến đứa thứ 3 nó bảo là bác cả bác hai đâu mà mẹ đến đây, mà bà đến đây. Thì con đến với đứa con gái thì con gái bảo thôi mẹ, nhà có gì, có các anh, các em là con trai, mẹ về đây á, con là con gái xuất giá tòng phu rồi, về còn sống gì theo nhà chồng. Bây giờ mẹ về đây á mà anh ấy không bằng lòng á thì con không biết xử lý thế nào. Thôi mẹ cố gắng đi về với gì, với các anh các em, với anh trai và em trai của con. Đến đứa kia nó cũng nói như vậy. Cho nên khổ là khổ, có bệnh có tật đã khổ rồi, nhưng mà tiền không có để chữa bệnh lại càng khổ nữa. Đến nương vào các con 5 đứa nào nó cũng đuổi khéo cho. Thế gọi là khổ này chồng lên khổ kia. Cái khổ về bệnh tật là khổ về gì? Thân thể. Còn cái khổ về không có tiền để chữa bệnh gọi là khổ về gì? Về tinh thần, về vật chất. Về vật chất, xin lỗi, đấy là khổ về vật chất, thiếu thốn là khổ không có tiền để chữa bệnh, khổ về vật chất. Rồi á, có một cái chỗ nương tựa cuối cùng đó là tinh thần. Cả 5 đứa con nó đều ruồng bỏ khi biết mẹ nó bị bệnh ung thư. Cho nên đó gọi là khổ về cả về thân thể, vật chất và tinh thần. Đó gọi là khổ khổ vậy. Cái khổ này chồng lên cái khổ kia. Thế tôi bảo thôi thì nếu mà cụ xem ở đây chấp tác mà tu tập thì cũng được. Thế cụ bảo á, nhưng mà nó không cho đi chùa. Thế mới đau chứ này. Thế bảo hỏi là thế nên nó không nuôi thì tại sao nó không cho đi chùa? Nó bảo là đi chùa, đi đâu thì đi, nhưng đi chùa thì không được. Nó bảo mê tín dị đoan. Thế mới đau. Đó, chúng ta thấy không? Cái nghiệp chướng, gọi là đại nghiệp chướng.
Nó không nuôi thì bảo nó không nuôi, nó bảo đi đâu thì đi, nhưng mà cấm đi chùa, bảo là lên chùa ở, nó bảo cấm đi chùa. Nó khổ lắm, nó hành cho là đấy gọi là những đứa con như thế gọi là nó sinh vào để gì, để báo thù. Hòa thượng Tình Không nói là sinh vào để báo oán đó. Sinh vào để báo oán chứ không phải là sinh vào làm con để nó trả ân đó. Mà sinh vào để báo oán, cho nên đó, đây mới gọi là thế gian của chúng ta gọi là khổ khổ, hoại khổ. Thân thể của bà cụ á, thì cái tế bào ung thư ngày một nó ăn nó đau, đấy là chưa giai đoạn cuối đấy. Giai đoạn cuối còn nằm một chỗ còn đau nữa, con cái nó nhỉ nhắm, nó chẳng thèm đái hoài nữa thì còn gì, còn đau khổ đến mức độ nào nữa. Đó, thân thể thì dần dần hoại dần hoại dần, đó gọi là hoại khổ. Hành khổ tức là trong cơ thể của chúng ta mọi cái nó đều không hòa đồng với nhau, sinh ra các bệnh tật rồi chết chóc, đó gọi là hành khổ. Chúng ta thấy không, ở thế gian của chúng ta các khổ đều có thể xâm lăng vào thân thể của chúng ta, đúng không? Kể cả những người xuất gia tu hành như chúng tôi cũng có cái khổ nó xâm lăng được. Ví dụ như là bệnh chẳng hạn, người tu hành xuất gia có bệnh không? Có bệnh. Đức Phật nói có thân thì sẽ có gì? Có bệnh. Nhưng điều quan trọng, nếu mà người tu hành chân chính hiểu được lý vô thường, thân nó đau, mạc xác nó, mày đau thì việc mày đau, còn tao niệm Phật, tao cứ niệm Phật, mày đau mày đi lúc nào thì đi, mày lấy đi lúc nào thì tao về với Phật sớm lúc đấy. Tao về với Phật sớm lúc đấy thì tao gì, tao hết khổ. Về gì? Về thân. Còn tâm tao thì gì? Tao chẳng khổ nữa. Thì đó gọi là nếu mà người biết tu tập á, thì thân có đau nhưng mà gì? Gọi là thân bệnh mà tâm không? Tâm không bệnh. Đấy, quan trọng ở cái chỗ đó. Quan trọng ở tâm không bệnh. Còn thân bệnh thì ai cũng phải có. Đến như Đức Phật còn có gì? Còn có thân bệnh mà. Ngài bị cái bệnh đau lưng. Đức Phật còn bị cái bệnh đau lưng. Cũng có nhân duyên của nó. Thôi thời gian sau này có điều kiện chúng tôi sẽ kể sau. Đức Phật còn có gì? Có già và có nhập Niết Bàn. Cái thân của Ngài sinh ra mà, do cha mẹ sinh ra, cho nên cũng thì cũng có già 80 tuổi và có nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ. Cho nên á, các khổ ở thế giới này thì gì? Nó luôn tìm cách để nó xâm lăng, nó xâm chiếm vào thân thể, thậm chí là tâm can của chúng ta. Nếu chúng ta không khéo tu tập, không khéo liễu ngộ được tự tâm tự tính của mình thì sẽ vẫn bị những các khổ nó xâm lăng vào trong tâm của mình vậy. Cho nên á, ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng á, vì sao gọi là cực lạc? Ngài nói chỉ vì các khổ không có xâm lăng, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc, ai vãng sinh về đó thì từ gì ạ? Trong kinh nói là từ hoa sen mà sinh ra. Hoa nở liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe diệu pháp liền chứng được được hàng thất địa Bồ Tát, gọi là chứng được quả vị gì ạ? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là quả vị gì? A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí. A Duy Việt Trí là một cách phiên âm. A Bệ Bạt Trí cũng là một cách phiên âm. Giống như mình gọi là gì? Cái này ở miền Bắc mình gọi là cái gì? Cái gì? Cái ca. Như ở miền Nam gọi là cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái cốc hay là cái chén? Hả? Cái này á, nó tương đương, nó gần gần như cái ly. Nếu mà không có cái quai á thì ở miền Bắc mình gọi là cái cốc. Còn miền Nam gọi là cái gì? Cái ly đúng không? Hay cái chén? Cái ly. Cái chén tức là cái bát ăn cơm. Cái bát ăn cơm miền Bắc mình gọi là cái bát ăn cơm. Nhưng vào miền Nam thì gọi cái bát ăn cơm là cái gì? Cái chén. Nhưng mà nó đều là một. Cho nên phiên âm là A Duy Việt Trí hay A Bể Bạt Trí thì đều chỉ cho các vị Bồ Tát chứng hàng thất địa trở lên, tâm không bị thoái chuyển đối với gì? Đối với đạo Bồ Đề nữa. Đó, cho nên A Duy Việt Trí, A Bể Bạt Trí dịch là gì? Là bất thoái chuyển Bồ Tát. Các vị hàng Bồ Tát chứng được hàng quả vị bất thoái chuyển, tương đương với hàng gì? Thất địa Bồ Tát trở lên. Cho nên các khổ không thể xâm lăng được vào các vị Bồ Tát đó nữa. Hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát liền ngộ, chứng quả vô sinh và vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Tuổi thọ đồng với tuổi của Đức Phật A Di Đà, thọ mạng đồng với thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, cho nên gọi là gì ạ? Gọi là Đức Phật A Di Đà thọ mạng được lâu không? Lâu không thể tính đếm được năm tháng ngày giờ, cho nên mới gọi A Di Đà Phật, mới còn có một tên nữa gọi là gì? Là vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật có tuổi thọ vô lượng, không thể tính đếm được bằng gì? Bằng năm tháng ngày giờ. Và tất cả các bậc thường thiện nhân thế giới đó tuổi thọ cũng đồng với tuổi thọ của Phật, cho nên không có các khổ. Đó. Rồi á, hai câu tiếp theo, hai câu đầu tiên là nói lên gì? Nói lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nói về nguyên nhân vì sao gọi lên gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, và ngài cũng trả lời luôn cho chúng ta biết. Rồi hai câu tiếp theo trong bài kệ đầu tiên của bài khai thị tư này, ngài nói tiếp là người tu nếu muốn tìm cho được, muốn tìm cho được người tu, tức là chỉ cho tất cả các hành giả đó, người tu tôi chỉ cho hành giả, những người thực hành giáo pháp của Đức Phật, thực hành pháp môn tịnh độ đó, thực hành pháp tu này đó, gọi là người tu. Nếu muốn tìm cho được cái con đường để về đó là về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài dạy là gì? Hãy đối trần lao liễu tự tâm. Câu này hơi khó một chút ha. Thế nào là hãy đối trần lao liễu tự tâm? Tức là ngay trong cõi sinh tử luân hồi này, để mà liễu ngộ lấy tâm mình. Tâm của mình vốn là gì? Là không sinh không diệt. Tâm của mình vốn là tự tính thanh tịnh đầy đủ như là A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Do một niệm bất giác khởi lên từ vô thỉ, đuổi theo cái trần cảnh tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên á mà bị mê mờ luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Nay á, nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần á, ở ngay trong cái trần lao sinh tử khổ đau này liễu, tức là ngộ ra, tức là hiểu ra, bất chợt hiểu ra rằng mình có đầy đủ tự tính giác ngộ như Phật, như Bồ Tát. Cho nên hiểu rồi thì phải làm. Chúng ta có người thì hiểu nhưng mà không làm được. Vì sao? Vì trần cảnh nó lôi cuốn chúng ta, nó che mờ chúng ta, và nó gì? Nó trở thành một cái kiết sử thâm căn cố đế ở trong tâm can chúng ta rồi, trong ý nghĩ, trong hành động chúng ta rồi. Cho nên á, từ khi cha mẹ sinh ra chúng ta đã biết ăn thịt uống rượu chưa? Con trai đã biết thì thích con gái đã biết thích con trai chưa? Chưa. Đã biết yêu nhau chưa? Chưa. Dần dần á, bắt đầu mới sinh ra thì nó gì? Nó chỉ có bú sữa mẹ thôi. Ngày xưa thì bú sữa mẹ, bây giờ nó cho bú cả sữa bò nữa, vì nó cho uống sữa ngoài mà. Cho nên á, nó dần dần mẹ cho bú sữa thì dần dần lớn lên một chút, bắt đầu cho ăn dặm. Ăn dặm á thì người mẹ vì là gì? Lo cho sức khỏe cho con mình, muốn con mình được mạnh khỏe, được phát triển, cho nên á là lấy gì? Lấy thịt, lấy cá để nhá lẫn vào trong cơm, xay lẫn vào trong bột đó để làm bột cho con ăn. Cho nên dần dần từ cái đó nó tập dần, nó ăn quen miệng nó rồi thì á, lần sau mà gì mà bỏ đi cho ăn mình cái bột gạo không thì nó có ăn không? Cho vào miệng thì nó lại lè ra. Đó. Cho nên đó gọi là tập khí. Do gì? Do cha mẹ, do người thân huân tập dần dần. Khi nó quen miệng rồi thì nó cứ phải có cái đấy nó mới thích. Rồi lớn lên, chúng ta thấy bây giờ 1 vạn người thì cả gần như cả 1 vạn người sinh con ra nuôi nó lớn khôn, 18 đôi mươi hoặc hơn một chút, thì con gái thì muốn nó đi lấy chồng, con trai muốn nó đi lấy vợ, đúng không? Các cụ đến đây khổ quá, mấy ngày hôm nay các cụ đến thì toàn là trêu chúng tôi thôi, bảo thầy ơi, thằng con trai nhà con nó năm nay 27, 28, nó chưa đi lấy vợ, thầy làm thế nào để cho nó đi lấy vợ hộ cái, mệt ghê. Có cụ, có Phật tử thì bảo thầy ơi, con có đứa con gái năm nay hơn 30 tuổi vẫn chưa đi lấy chồng, thầy làm thế nào cho nó đi lấy chồng cái, khổ quá. Chẳng biết các vị nghe cái tin ở đâu mà tôi có cái năng lực giỏi đến thế. Lại phải tôi lại còn bây giờ là kiêm cả một cái chức gọi là ông mai bà mối hay sao? Thôi bảo tôi chả biết làm thế nào, bảo các cụ thôi cứ về hoan hỷ phát tâm tụng kinh Địa Tạng kêu với các vị thần linh ở đó. Các vị gia tiên nhà mình bảo gì? Bảo là trong kinh Địa Tạng nói rằng ai tụng kinh Địa Tạng thì cầu nguyện việc chi thì sẽ được gì? Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, Phật Bồ Tát gia trì cho, rồi các vị thần linh thổ địa ở nơi đó cũng gia trì cho. Cho nên tôi bảo là gì? Về tụng kinh Địa Tạng đi, xong cầu việc gì cứ cầu thần linh thổ địa ở nơi đó, bảo và thậm chí các vị cầu mà không được á thì vị thần linh thổ địa đó thì phải chịu trách nhiệm. Các vị cứ cầu đi, được mà. Có từ năm ngoái đến năm nay chưa đầy một năm tụng kinh Địa Tạng mà có nhiều Phật tử làm được. Tôi về có một trường hợp bên Đông Anh, năm nay nó cũng phải ngoài 30, gần 40 rồi, con gái gọi là trên báo động đỏ rồi, đúng không? Trên báo động đỏ rồi mà cũng có công ăn việc làm, mà anh nào đến nó không muốn, ngày còn trẻ thì như vậy, bây giờ thì chả ai đến nữa. Thế đến đây hỏi tôi bảo tôi chịu, nhưng mà cứ hỏi mãi thì nể quá, thì để các cụ cứ hỏi mãi nể. Các cụ nói mà nói rất khéo cơ. Trước khi nói á, bảo là bạch thầy, con cúng dường một pho tượng Địa Tạng. Bảo vâng, Phật tổ chứng minh xong rồi thì bảo bạch thầy, con còn có một điều nữa muốn trình bày với thầy, thầy giúp cho. Bảo vâng, cụ nói đi. Đấy, nói cái chuyện đó ra thì lúc đó là thôi, quả này thì thôi, Phật cũng mắc nợ rồi mà thầy cũng mắc nợ rồi, cho nên bắt buộc phải ở nghe thôi, nghe các cụ nói. Nghe nói ra thì bảo đến con có đứa con gái, nó hơn 40 rồi và nó vẫn chưa lập gia đình, thầy làm thế nào? Năm ngoái là gần 40, năm nay đấy. Thế là tôi bảo thôi, thì về tụng kinh Địa Tạng đi. Mình thấy kinh Địa Tạng nói là cầu nguyện việc chi sẽ được viên thành sở nguyện mà. Những cái việc đó là việc nhỏ nhỏ, Phật Bồ Tát có thể gia trì được, và các vị long thần thổ địa ở nơi đó có thể giúp đỡ được, và các oan gia trái chủ của nó ở dưới cõi âm mà theo nó để giữ lại á thì họ được siêu thoát thì cũng giải quyết được. Do nhân duyên, tiền duyên, oán thế nhiều đời nhiều kiếp theo đuổi á, giữ lại á, không cho á, thì cũng được, họ siêu thoát được thì mình được tự do tự tại, mình có thể làm được việc đó thôi. Cho nên tôi bảo Phật tử là thôi, về tụng kinh Địa Tạng đi. Thế vì đó tụng một tháng, trước tháng sau lên dự khóa lễ bảo thầy ơi, con tụng một tháng rồi vẫn chưa có gì. Thế tôi bảo chưa, một tháng chưa ăn thua gì đâu, cụ tụng tiếp đi. Thế đến tháng thứ hai lên tụng bảo thầy ơi, con vẫn chưa thấy cái gì. Thế tôi bảo thôi thì cụ tụng tiếp đi. Thế là đến tháng thứ ba lên và cười toe toét ra, bảo là đúng là Phật pháp nhiệm màu thầy ạ, vừa qua. Lần này hoan hô có thể được ha. Xong rồi á, bắt đầu đó cụ nói là thầy à, cái lúc thì gì muốn thì chả ai người ta muốn, mà lúc á thì gì? Thầy bảo á, về tụng con tụng thì đúng là 100 ngày trở đi một cái thì một lúc là ba anh nó đến nó xin hỏi cưới con gái nhà con, thế mới sướng chứ. Thế là tôi cười, tôi bảo là thế nhá, thế thoải mái chọn nhá, cụ cũng thoải mái chọn nhá, con gái cũng thoải mái chọn nhá. Phật pháp nhiệm màu thế còn gì nữa, thôi về nhất tâm tụng đi, tới đây. Thế là về sau lần đấy thì cuối năm ngoái, thế là trong ba anh đấy chọn mà anh tốt nhất, thế là anh có duyên nhất, thế là cưới xong. Tôi hết nợ, nhưng Bồ Tát thì vẫn còn nợ. Bồ Tát thì vẫn nợ vị ấy, vị này cưới xong vị này lại còn bảo gì, bảo là nó cưới tuổi nhiều như vậy rồi sợ không sinh con, cho nên sau này là vẫn còn phải nhờ Phật đấy. Thế bảo sẽ cưới nhiều tuổi rồi không sinh được con thì vẫn phải nhờ đó. Cho nên á, ở trong cái thế giới này chúng ta thấy gì, ở trong trần lao lại cứ đi muốn đi vào trần lao cơ. Thế tôi bảo cho nó đi tu đi, hơn 40 tuổi rồi thì cưới cho nó đi tu đi, cưới gì nữa. Bảo ui thầy ạ, nó không đi tu đâu, nó muốn ở nhà thôi, muốn lấy chồng thôi, nó không muốn đi tu đó. Cho nên ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng nếu người tu muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, nếu muốn được thoát khổ, muốn được sinh về thế giới đó, thì ngay trong cõi trần lao này mà liễu được tâm mình vốn là thanh tịnh, vốn là có đầy đủ tự tính thanh tịnh như Phật, cho nên phải tìm lối để mà thoát ra. Nhưng khổ nỗi là chúng ta có muốn tìm lối thoát ra đâu, biết rồi nhưng vẫn cứ gì, vẫn quay lưng lại, gọi là bội giác hợp trần. Chư Phật Bồ Tát đó gọi là hợp giác bội trần, còn chúng ta thì là gì, bội giác hợp trần, tức là gì, quay lưng lại với giác, quay gọi bội, tức là quay lưng lại làm ngược lại gọi là bội. Chúng sinh á thì quay lưng lại với giác và hướng mặt về gì, về trần lao sinh tử luân hồi. Phật Bồ Tát á thì quay lưng lại với trần lao sinh tử luân hồi và hướng mặt về về bờ giác, cứ thế mà tiến thì sẽ tới đích thôi. Phật Bồ Tát dạy rồi nhưng chúng ta có nghe đâu. Chúng ta chỉ muốn cầu khổ một tí, chúng ta cầu bảo Phật Bồ Tát không thương con, trời ơi sao mà tôi lại khổ đến thế. Có người theo Phật thì bảo Phật ơi sao Ngài lại để cho con khổ thế. Nhưng khổ nỗi chúng ta có nghe theo lời Phật đâu, mà chúng ta không khổ. Đó. Mà thậm chí nhà chúng ta không may mắn, đấy tôi nói là may mắn, có một đứa con hoặc một đứa cháu nào nó đi học Phật Pháp, nó biết, và nó về nó có ý định, nó xin xuất gia một cái là gì, là cấm ngay, mày nhá, mày nói ra cái chuyện này bố mày nghe thấy mày chết. Đó. Từ nay trở đi cấm mày không được đi chùa nữa. Thế mới đau chứ lại. Và gặp vào cái đứa nào mà nó ý chí của nó mãnh liệt, quyết tâm của nó cao á, nó vẫn cứ đi, cho dù á mẹ có cấm, cho dù cha có giết, con vẫn cứ đi, thì nó còn thì hướng tới được cái đạo giải thoát gần hơn. Rồi mà nó còn khá hơn nữa, nó phát nguyện dù cha mẹ có chết thì con cũng sẵn sàng chịu chết, còn nếu cha mẹ để sống thì con quyết xuất gia cầu đạo, một đời học theo Phật để đi về bờ giác theo như Phật. Nó dấn thêm một bước nữa có khi nó thắng. Giống như chúng tôi ngày xưa không vậy. Chúng tôi ngày xưa, các vị biết không, chúng tôi khi xuất gia là phải chiến đấu mạnh lắm. Đầu tiên là chiến đấu với bản thân mình. Chiến đấu với bản thân mình là sao? Ốm đau, bệnh tật. Cho nên là khi mà ốm đau, bệnh tật, nghĩ rằng mình mà cứ sống như vậy thì phí cả một đời người. Học Phật Pháp rồi, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài tu hành xuất gia, Ngài là một vị công chúa, nhà có ba chị em không có con trai, vua Diệu Trang Nghiêm Vương không có con trai, có ba chị em, đó là công chúa Diệu Thanh, công chúa Diệu Âm, công chúa Diệu Thanh và công chúa Diệu Thiện. Thì công chúa Diệu Thiện là gì, là cô gái út, còn Diệu Âm và Diệu Thanh đã có chồng, đã có phò mã, nhưng mà tài năng và đức độ thì công chúa Diệu Thiện là giỏi hơn. Cho nên vua muốn là gì, nhường ngôi cho công chúa Diệu Thiện, là cô con gái út. Nhưng mà khổ nỗi con gái út nó lại hiểu được Phật Pháp và nó muốn xuất gia. Đã xin phủ vương 5 lần 7 lượt không cho xuất gia. Nhưng rồi cô quyết chí xuất gia. Cô đi tu thì cha đến gì đốt chùa giết sư, giết cả con gái của mình ở trong chùa. Nhưng rất may là được một ông hổ là cứu, đến là cắp cô gái đi và đem đến Động Hương Tích để tu hành. Và sau này tu hành thành đạo, thành Bồ Tát đó. Thì vua cha lúc bấy giờ lại bị bệnh cùi, bệnh hủi, chữa mãi không khỏi, thì có ông thầy thuốc bảo là phải có máu, có gì, có tủy của người tu hành đắc đạo mới có thể làm thang, mới chữa được bệnh cùi, bệnh hủi đó. Thì bây giờ tìm đến, nhân duyên thì tìm đến được Đồng Hương Tích. Và công chúa Diệu Thiện lúc đó đã tu hành đắc đạo, thành một vị tu sĩ rồi, móc mắt chặt tay, lấy máu lấy tủy để cứu cha, thì cha khỏi bệnh á. Đọc đến đó chúng tôi cảm động, thấy rằng á, con đường này mà mình đi được thì thực sự mới gì, mới tốt. Còn ở nhà lấy vợ sinh con, báo hiếu bố mẹ chỉ có được một đời thôi. Lúc đó đọc kinh Phật Bà cho ba chùa Hương ngộ ra rồi, cho nên là nhất quyết đi tu. Nhưng mà các vị biết không, cũng phải chiến đấu. Chiến đấu tự mình phải chiến đấu khá nhiều, rất nhiều. Có thể là trong cuộc chiến đấu từ ngày bé cho đến lúc đó là cuộc chiến đấu mãnh liệt nhất trong đời của cuộc đời của chúng tôi. Thậm chí là kể đến ngày hôm nay thì đó là cuộc chiến đấu mãnh liệt nhất trong cuộc chiến đấu ở trong tâm thức của chúng tôi. Nhà có một mình là đứa con trai duy nhất, anh trai mất rồi còn một chị gái và hai em gái. Mình xuất gia thì ai là người lo cho bố mẹ sau này, ai là người nối dõi tông đường, ai là người thắp hương nhang khói cho tổ tiên, ai là người cúng bái tổ tiên. Xuất gia rồi thì không được lấy vợ, không sinh con và sống một mình độc thân như vậy, giống như Phật Bồ Tát. Vậy thì mình như thế nào? Có phạm vào tội bất hiếu không? Không làm tròn trách nhiệm bổn phận với ông bà tổ tiên cha mẹ không? Vân vân. Anh em bạn bè hàng xóm láng giềng, người biết người can ngăn, người nói lên người nói xuống. Nghe tin nói đi chùa một cái là mọi người đều can ngăn. Nhưng mà nói đi chùa tôi không nói là đi tu, mà nói là phải nói ngày xưa người dân tộc, nhưng mà cũng có nhiều mẹo khôn vặt ra phết ấy. Lừa mọi người một cách ngoạn mục là lừa bố mẹ với lừa mọi người là gì? Con phải đến chùa là 3 năm, 9 tháng, 10 ngày để làm công quả, sau đó về mới khỏe mạnh mới đi, mới lấy vợ sinh con mới báo hiếu bố mẹ được. Còn bây giờ nó ở nhà cứ ốm đau suốt. Nếu mà mình nói là khoảng vài năm thì chắc chả ai tin. Nhưng mình nói rõ là gì? 3 năm rồi còn 9 tháng rồi còn 10 ngày nữa. Thì ai mà chẳng tin. Mà thường thì người dân tộc người ta nói là gì? Hay thật thà. Ngày đó chưa va chạm nhiều thì đúng là thật thà thật. Bây giờ thì vẫn thật thà, nhưng ngày đó thì có thể cái tính thật thà nó thật cái kiểu ngây ngô. Nhưng mà nghĩ được ra cái đó là cả một quá trình. Phải suy nghĩ để chiến đấu, tìm ra cách nào đó để cho người nhà mình đỡ đau khổ, để mình đi cho nó dễ. Tìm cách đó để nói thì người nhà thấy là đỡ sốc. Chứ bảo là đi tu luôn nữa thì người nhà sẽ sốc và chắc chắn không chịu được. Nói dối như vậy, dần dần để cho dần dần. Đó, cho nên á, ở trong cái trần lao á, mà liễu được cái tâm của mình, liễu được rồi nhưng mà quyết định mà đi được, làm được, cả một vấn đề lớn, các quý vị. Cả một vấn đề lớn, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư nói chỉ cần ở trong trần lao đó mình hiểu được cái tự tâm mình. Tự tâm mình là sao? Ngài giải thích bằng những cái văn trường hàng sau cái bài kệ 4 câu 28 chữ đó như sau này: tâm ngộ, tâm mê đều là Phật, đề hồ tô lạc cùng từ giữa sinh. Đó. Thế nào là tâm ngộ, thế nào là tâm mê? Tâm ngộ tức là gì? Chỉ cho các vị thánh tăng giải thoát, các vị duyên giác, các vị Bồ Tát và các vị gì? Các vị Phật. Đó gọi là tâm ngộ, tâm được giải thoát, được giác ngộ, đó gọi là tâm của các vị Phật Bồ Tát, gọi là tâm ngộ. Tâm mê là chỉ cho gì? Những chúng sinh còn đang chìm đắm trong tham sân si mạn nghĩa kiến biên kiến kế thủ giới cấm thủ vân vân này, đó đó gọi là tâm mê. Ở đây Ngài Trung Phong nói thì tâm ngộ tâm mê cũng đều từ một cái gì? Một cái tính Phật đó mà ra cả. Do khởi một niệm bất giác, vọng tâm chạy đuổi theo ngũ dục lục trần, cho nên á, nay mới gì trần lao, chìm đắm ở trong biển khổ sinh tử. Còn chư Phật Bồ Tát do ngộ rồi, các ngài dừng lại, không tạo tác những việc ác nữa và chăm làm các việc thiện, cho nên có công đức, có trí tuệ, các ngài vĩnh ly chư khổ. Còn chúng ta thì vẫn ở trong vòng sinh tử. Nhưng Ngài Trung Phong nói á, tất cả đều cùng một gốc. Nay chúng sinh mà giác ngộ muốn tìm quay trở lại được cái gốc, sống với cái gốc đó thì cũng đồng với Phật, không có khác. Giống như Ngài mới lấy một cái ví dụ là gì? Giống như đề hồ tô lạc cùng từ sữa sinh vậy. Câu này cũng hơi khó đấy. Thế nào là đề hồ tô lạc cùng từ sữa sinh? Ý Ngài muốn nói lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu luôn. Đề hồ là gì? Đề hồ là sữa quấy đặc lại, nó còn gì? Nó có cô đặc lại nhưng mà nó chưa thành phiến, chưa thành khúc á, chưa thành tấm thành món á, nó còn đặc sệt sệt là kiểu như cháo á, đâu như cháo nó còn quấy quấy được, đó gọi là đề hồ. Ngày xưa người Ấn Độ, người ta cái nó có cái loại rất quý, cũng như Tây Tạng bây giờ cũng vậy, sữa bò, người ta hay nuôi bò để lấy sữa. Và cái sữa về thì người ta không để được lâu, mà cái sữa vắt từ mới vắt về á, thì chúng ta sữa đó nó ngọt ngọt nhiều chưa? Chưa, nó mới hơi ngọt ngọt thôi. nó ngoặt còn không bằng cây mía cơ. Đó. Nhưng mà để có để được lâu không? Nếu mà cứ không bảo quản tốt có để được lâu, ngày xưa làm gì nó có tủ lạnh đúng không? Cho nên nó để một vài ngày là nó bị gì? Bị thối, bị húc, bị hỏng. Cho nên người ta muốn bảo quản lâu á, người ta gì? Người ta quấy đặc lại. Quấy đặc lại, nếu mà quấy đặc lại mới keo như cháo á, đó gọi là đề hồ. Mà quấy đặc lại á thì nó cô, thậm chí là cô 10 lít sữa nước, có thể nó chỉ được lại khoảng độ 5-6 lít để hồ thôi. Thì đương nhiên từ 10 lít đó cô đặc lại thì nó sẽ ngọt hơn đúng không? Chất bổ nó cũng sẽ nhiều hơn đúng không? Đó là đề hồ. Tô tức là cô đặc hơn nữa, cô đặc dính lại với nhau. Ở đây ngày xưa các cụ có ai làm mía đường không? Hả? Có ai các cụ ngày xưa làm mía đường không? Giơ tay xem nào. Ở đấy cũng có vài người. Tôi ngày xưa còn bé, tôi cũng được làm mía đường với bố mẹ tôi rồi. Nhà tôi ngày xưa đất rộng, cũng trồng mía, cũng kéo đường. Mà nấu cái đường trắng á, cái mía trắng á, gọi là mía đường á. Đem nấu lên, và ngày xưa thì chưa có máy để ép đâu, mà toàn phải dóc vỏ đến giã. Cho vào cối đá giã, giã xong vắt bằng tay này. Xong bắt đầu đem là đun. Đun lên lúc đầu là cái nước mía lúc đầu nó trắng trắng đục đục như là nước vo gạo ấy. Cứ đun khoảng độ vài tiếng đồng hồ, nó cứ dần dần bắt đầu nó chuyển màu, từ màu trắng đục đục đó thành hơi ngăm ngăm, ung ung, và dần dần là hơi đen đen lại. Và cứ đun cho nó, khi mà nó cô lại đặc rồi, như là đầy hồ rồi, nó cứ lọc bọc. Và sau đó đem đặc rồi, bắt đầu nó nóng, đổ ra một cái khuôn. Thế nó đặc rồi đổ ra một cái khay, cái khuôn tùy mình làm như thế nào. Ngày xưa thường hay làm khoảng cân một. Thế là để khoảng độ qua đêm đến ngày hôm sau, thế là nó nguội đi, nó khô lại thành gì ạ? Thành cục gì ạ? Cục mật, gọi là cục mật. À, nó đen đen, màu nâu nâu, sạm sạm đen đen, gọi là cục mật. Đó, thì cái trường hợp mà sữa mà đem nấu đặc lại hơn để hồ thì cho vào đóng thành gì ạ? Đóng thành từng khuôn, đó gọi là tô. Mà mình gọi là gì? Gọi là đường cục đó. Nếu mà lạc á, thì nó lại gì? Nó cao hơn nữa, nó phải lọc. Nó lọc và nấu, nó tinh khiết hơn nữa thì nó lại trắng ra, đó gọi là lạc. À, thì cái lạc này là tốt nhất. Xong gì? Vì nó cô nhiều nhất. Ví dụ như là một yến để hồ, à một yến sữa, 10 lít sữa, nếu nấu thành gì để hồ, tôi ví dụ thì chỉ được 5 lít thôi. Nấu thành tô thì chỉ được khoảng gì? 3 lít thôi, mà nấu thành lạc chỉ còn khoảng độ 1 lít rưỡi hoặc 2 lít thôi. Cho nên cái chất của nó thì nhiều hơn và tốt hơn. Tất cả đề hồ tô lạc đó thì cùng từ sữa mà sinh ra. Nay ngài Trung Phong lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Từ chúng sinh hay là Phật cũng đều một cái tự tính thanh tịnh mà ra vậy, không hai không khác. Đó, hiểu chưa? Cái đấy gật gù có hiểu không? À, rồi nữa, ngài nói gì? Phật ba đời thảy do tâm. Phật ở đây hai chữ Phật có nghĩa là chỉ cho gì ạ? Đây là số lượng nhiều rồi, gọi là gì? Tất cả các chư Phật đời quá khứ đã nhập Niết Bàn, tất cả các đức Phật thời hiện lai đang thuyết pháp ở khắp mười phương, và tất cả các đức Phật thời vị lai sẽ thành, như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Hổ Hiền, Địa Tạng, và tất cả chúng ta trong hội trường này sau này đều sẽ thành Phật, đó gọi là vị lai Phật. Đều do gì? Do tâm mà ra vậy. Chẳng có ai rời ngoài tâm mà thành Phật cả. Chẳng có ai rời ngoài tâm mà gọi là chúng sinh cả. Chúng sinh cũng phải do có tâm thức mới gọi là chúng sinh. Còn Phật á, thì do giác ngộ tâm thức đó sống thanh tịnh, hòa hợp, bình đẳng, không có chống trái, cho nên á, gọi là Phật cũng đều do tâm. Và ngài lấy một cái ví dụ, Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều do tâm mà ra, thì ngài lại lấy một cái ví dụ khác để minh chứng nữa, đó là nhẫn, vòng, khuyên, lắc đều chế từ vàng. Người Ấn Độ cổ ngày xưa cho đến người Ấn Độ bây giờ cũng vậy. Ấn Độ bây giờ là một trong những nước có cái ngành chế tác kim loại là giỏi nhất thế giới, tinh xảo nhất thế giới. Đa số chế bằng gì ạ? Chế bằng thủ công nhưng mà rất tinh xảo. Đặc biệt là những cái trường hợp mà chế tác kim cương, những viên kim cương có giá trị lớn nhất thế giới thường mang sang Ấn Độ để chế tác. Vì cái ngành chế tác kim hoàn của Ấn Độ, ngành chế tác thủ công là một trong những nước chế tác giỏi nhất thế giới. Con người Ấn Độ ngày xưa họ thường là thích đeo gì ạ? Thích đeo đồ trang sức. Con trai cũng đeo đồ trang sức mà con gái đeo đồ trang sức. Ở Việt Nam chúng ta thì con trai thì thường là chỉ thích thấy là đeo một cái nhẫn là cùng thôi, với cái đồng hồ, cái trang sức. Còn người Ấn Độ á, họ đeo gì ạ? Cổ cũng đeo, tai cũng đeo, tay cũng đeo, rồi ngón tay cũng đeo, và chân cũng đeo. Thế chứ lại cả con trai cả con gái đều thích đeo như vậy à. Cho nên ở đây gọi là gì? Nhẫn. Nhẫn chúng ta biết rồi đâu, nhẫn để đeo ở đâu? Ở tay à? Nhẫn thì thường đeo ở tay. Vòng thì thường đeo ở đâu hả? Vòng thì thường đeo ở đâu? Có thể vòng nhỏ thì đeo ở tay, còn vòng to thì đeo ở cổ. Đó là vòng khuyên thì đeo ở đâu? Đeo ở chân à? Khuyên thì thường đeo ở tai. Ấn Độ con trai cũng đeo khuyên tai mà con gái cũng đeo khuyên tai. Đấy là ngày xưa, nhưng bây giờ thì cũng bớt rồi, con trai cũng bớt rồi. Việt Nam chúng ta có thấy con trai đeo vòng tai không, khuyên tai không? Có, nhưng mà trường hợp đó là nghịch nghịch thôi. Nó nghịch nghịch thôi. Chứ văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta là con trai thường là không hay đeo khuyên. Nhưng Ấn Độ thì có. Vòng á, còn có thể gì? Khuyên. Khuyên là cái gì? Hả? Khuyên có gọi là khuyên tai đó. Khuyên là tai. Lắc. Lắc là cái gì? Đeo ở tay, có thể đeo ở chân nữa đúng không? Đó, nhẫn, vòng, khuyên, lắc. Ở đây nói là đều chế từ vàng. Ở đây nói là gì? Từ cái vàng đó, có thể gì họ đem đun, họ nấu, họ đổ, họ qua các gì? Các tay nghề kiệt tác của các nghệ nhân chế tác kim loại. Họ có thể từ cái vàng này họ chế thành gì ạ? Cái này thì là nhẫn này, cái này là vòng này, cái này là khuyên, cái này là lắc này, vân vân. Nhưng tất cả đều được làm bằng vàng. Thì cái bản chất của nó, vàng của khuyên có khác với vàng của nhẫn không? Không. Vàng của nhẫn có khác với vàng của lắc không? Không. Cho nên ý nói là gì? Ý ở đây muốn giải thích nói là Phật Phật ba đời thảy do tâm. Vậy các Đức Phật đã thành thì không nói, các Đức Phật đang thành rồi cũng không nói, và các Đức Phật sẽ thành là chúng ta này, có đáng nói không? Đáng nói. Nhưng mà đáng nói như thế nào? Nó có khác với các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại không? Không. Vẫn như thế thôi. Vẫn một cái tâm đó mà thành Phật, thành chúng sinh mà thôi. Mê thì chúng sinh, còn ngộ thì là Phật. Cho nên cũng giống như vàng vậy, gọi là vòng, khuyên, lắc vân vân đó cũng đều chế từ vàng mà ra. Chúng ta gọi là chúng sinh nhưng mà gì? Bản chất của chúng ta cũng đầy đủ tự tính giác ngộ như Phật, như Bồ Tát. Cho nên cũng không hài, không khác. Hơi chiều tượng một chút, hơi lý luận một chút, hơi khoa học một chút. Có hiểu không? Các cụ lớn lớn tuổi có hiểu không? Đấy là chưa vào bát nhã đấy. Nếu mà giảng bát nhã thì chúng ta còn nặng nề nữa. Mà cái này còn dễ hiểu đấy. Đường xa mười muôn cõi, đông tây nào cách biệt. Câu này là gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư dẫn chứng ở trong kinh A Di Đà mà ra thôi mà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, từ đây đi về phía tây cách mười muôn ước cõi Phật, nơi đấy có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới đó có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp để phổ độ chúng sinh ở thế giới đó, đúng không? Vân vân trong kinh đó. Thì ở đây ngài nói là gì? Đường xa mười muôn cõi. Đấy là lấy dẫn chứng ở trong kinh A Di Đà mà ra vậy. Đông tây nào cách biệt. Chúng ta hiểu câu này không? Hiểu chưa? Đức Phật ở thế giới Sa Bà này nói rằng từ đây đi về phía tây. Thì đương nhiên đối lại đằng tây thì bên này là đằng gì? Đằng đông, chứ đâu phải là đằng nam mà cũng chẳng phải là đằng bắc. Cho nên là ngày câu thứ tiếp theo, ngài Trung Phong mới nói là đông tây, tức là cõi Sa Bà này và thế giới Tây Phương đó, nói ra toạc ra như thế chúng ta dễ hiểu đi đúng không? Nào có sự cách biệt, chỉ cần cái tâm thanh tịnh thì một niệm từ đây về đó chỉ trong khoảng một sát na thôi đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhưng mà tâm mà không thanh tịnh thì cho dù có đi hết trăm ngàn vạn ức triệu tỷ năm có đến được không? Không đến được, vì một cõi Phật xa lắm các quý vị. Một cõi Phật có những đức Phật, trong kinh Vô Lượng Thọ nói có đức Phật lấy gì? Lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Có đức Phật lấy gì? Lấy mười đại thiên thế giới, lấy trăm ngàn vạn ức đại thiên thế giới. Có những đức Phật lấy gì? Lấy 21 vô số hằng hà sa cõi Phật là một thế giới. Như Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, 21 vô số muôn ức cõi Phật để tạo thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, đi thì không thể đến được. Có người bảo là, có người các nhà khoa học ở phương Tây bảo là, như theo kinh Phật nói phương Tây này, cách 10 muôn ức cõi thì có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì vậy nghiên cứu thành một cái loại máy bay siêu tốc để bay xem có đến được không, xem có thấy không. Thấy làm sao được, có siêu tốc đi chăng nữa chúng ta biết là từ đây đi lên, đi lên thì lên sao Hỏa hoặc là lên sao Mộc vân vân, chúng ta còn tính bằng gì? Bằng bao nhiêu năm ánh sáng. Họ tính bằng ánh sáng, ánh sáng thì đi rất là nhanh, mà họ tính bằng bao nhiêu năm, đi bằng cái lượng nhanh như ánh sáng nhưng mất bao nhiêu năm mới đến được. Mà ở đấy vẫn ở trong, cho dù lên sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ vân vân đó, thì vẫn ở trong một trong 3.000 thái dương hệ, giống như quả đất chúng ta, giống như trái đất chúng ta vậy, giống như quả địa cầu chúng ta vậy. Đức Phật Thích Ca lấy 3.000 cái tinh cầu giống như quả đất chúng ta này, tam thiên đại thiên thế giới, và lấy 3.000 thái dương hệ chứ không phải là 3.000 trái đất đâu, 3.000 cái tinh cầu giống như trái đất đâu, 3.000 thái dương hệ. Một thái dương hệ thì gồm có mặt trời, mặt trăng, các vì sao quay quanh một quỹ đạo đó, đó gọi là một thế giới. Mà Đức Phật Thích Ca lấy gì? Lấy 3.000 thế giới như vậy để làm một quốc độ giáo hóa của Ngài. Nhiều lắm các quý vị. Cho nên ở đây á, Ngài Trung Phong nói rằng á, Đông Tây, Đông là chỉ cho thế giới Sa Bà chúng ta này, Tây là chỉ cho thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nào có sự cách biệt chi? Rồi Ngài nói là trong 12 thời phàm thánh cùng đường. 12 thời ngày xưa, người xưa người ta thì chưa chia thành gì, chia thành 1 giờ, 2 giờ đến 12 giờ đến 24 giờ như bây giờ. Mà người ta chia một ngày thì có gì? Có 6 thời, và đêm có 6 thời, ngày đêm cộng lại với nhau thành 12 thời. Đó, thành 12 thời. Ngày xưa người ta gọi là canh 1, canh 2, canh 3, canh 4, canh 5. Và đến gì? Đến sáng đó. Đó. Ngày xưa là căn cứ là gì? Thành thời như vậy. Ngày thành 6 thời. Cho nên cái từ ở trong cảnh sách của người xuất gia hay đọc là ngày 6 thời chuyên tâm tu tập, không chuyển trò đoán tiếp vãng lai. Nếu còn giao thiệp bề ngoài chỉ e tình nghiệp phí hoài công phu đó. Đó. Thì nói là gì? Ban ngày, một ngày phải gì? Phải được 6 thời tu tập, tức là 6 thời công phu đó, 6 thời tu tập. Thì đây nói là ngày trong 12 thời, tức là một ngày một đêm, phàm thánh cùng một đường với nhau cả. Phàm là chỉ cho chúng sinh, thánh là chỉ cho Phật, cùng một đường giác ngộ như nhau. Nhưng á, do chúng ta mải chạy theo ngũ dục lục trần cho nên không giác ngộ được. Còn Phật đó thì Ngài gì? Bỏ ngũ dục lục trần, quay lại với ngũ dục lục trần cho nên Ngài được giải thoát giác ngộ tự do tự tại. Còn chúng ta suốt ngày gì? Chạy đuổi theo nó, bám chấp vào nó, cho nên chúng ta bị nó lôi cuốn. Có cũng khổ mà không có cũng khổ, có thì phải giữ, lo giữ, mà không có thì lo kiếm tìm, cho nên đều khổ cả. Rồi Ngài nói là cúi đầu chắp tay chứng tước bạch hào. Đây là nói là cúi đầu chắp tay chứng tước bạch hào. Cúi đầu chắp tay là chỉ cho chúng ta, đúng không? Gọi là năng lễ, là những người đối tượng gì? Đối tượng lễ. Còn sở lễ, sở lễ là cái chỗ gì? Được lễ, tức là chỉ cho Phật đó. Đó, năng lễ, sở lễ, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Hai bên đều có những sự tương thông tương tác với nhau. Ở đây gọi là gì? Cúi đầu chắp tay chứng tức trước tướng Bạch Hào. Trước tướng Bạch Hào ở đây chính là chỉ cho Đức Phật rồi. Cúi đầu chắp tay là chỉ ở chúng ta. Còn trước tướng Bạch Hào thì chúng ta đối trước là Đức Phật A Di Đà. Tướng Bạch Hào, lúc nãy chúng tôi nói là gì? Ở giữa hai chẳng mày này, giữa hai chẳng mày của Phật đó, mình ở đây gọi là huyệt, huyệt chỗ này mình gọi là ở trong y học gọi là huyệt này gọi là huyệt ấn đường. Huyệt ấn đường ở trong nhà Phật đó gọi là gì? Bạch Hào, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Nơi đó thường phóng ra quang minh, phóng ra quang minh và phát xuất trí tuệ để thuyết pháp phổ độ chúng sinh đó. Tướng Bạch Hào, trước tướng Bạch Hào như sao sáng ngời, như mặt trời rạng rỡ. Ở đây ý nói là Ngài Trung Phong nói rằng á, ở tướng đối trước Đức Phật, tướng Bạch Hào của Ngài phóng ra cái quang minh là gì? Như ánh sao sáng rực ở trên trời, như mặt trời mặt trăng rạng rỡ để chiếu phá tối tăm vậy. À. Rồi câu tiếp theo là gì? Ca ngâm tán tụng sắc vàng đẹp đẽ như sét động sấm rền. Đây là chỉ cho gì? Chỉ cho đạo tràng chúng ta. Tất cả chúng ta gì? Ca ngâm tán tụng là chúng ta gì? Chúng ta tán tụng những cái bài tán chúng ta đó. Tán Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đó. Vậy Phật bảo thì ra sao? Pháp bảo ra sao? Tăng bảo ra sao đó? Hoặc là tán gì? Các bài tán A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, Mi Đà Phật, bài tán Mi Đà Phật đó, tán Mi Đà đó, vân vân, đó gọi là chúng ta ca ngâm tán tụng. Tán tụng cái sắc vàng, cái bài tán của chúng ta Đức Phật Mi Đà mình vàng rực rỡ mà. Tướng tốt tay trong sáng khôn bì, mi trắng. Đấy, mi trắng tức là hai đôi lông mi của Đức Phật là màu trắng, là gọi là mi trắng tỏa tu di năm núi. Tức là cái hào quang trắng chiếu ra khắp gì? Khắp là trọn cả gì? Cả năm núi tu di. Đó. Cả năm núi tu di, trong một núi tu di đã nhiều đã lớn rồi, nhưng mà chọn khắp cả năm núi tu di. Mắt đó thì như bốn biển lớn trong xanh. Mắt của Đức Phật đó, to như là gì? Bốn biển, bốn cái đại dương cộng lại, chúng ta có tin không? Đây là chỉ cho gì? Thân kim thân của Đức Phật A Di Đà đó cao to như vậy. Mắt của Ngài bằng gì? Bằng cả bốn cái, bốn cái biển của thế giới chúng ta cộng lại. Thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh to cao lồng lộng như vậy đó. Thân thể chúng ta so với như con kiến đối với con người, nói như vậy chúng ta có tin không? Vậy con kiến nó nói chuyện với nhau, nó bảo á, mới hôm qua đi ra đường suýt chết. Thế con kiến kia nói rằng vì sao mà anh suýt chết? Tôi bị một cái con vật gì nó to cao lừng lững mà gì, tôi nhìn khuất lên không thấy mặt mũi nó đâu. Nó đi bình bịch ra, tôi nghe đất nó rung một cái tôi chạy, nhưng mà gì, tôi vừa chạy thì chân một cái gì to lắm nó giẫm xuống một cái, bịch một cái, tôi vừa ra khỏi chỗ đấy bàn chân của nó vừa giẫm xuống. Và nó nói hình như đấy là một con thú gì to lắm. Kiến nó gọi chúng ta là một con thú, một con vật gì to lắm. Và nó tả thì nếu mà con kiến kia mới sinh ra bảo là làm gì có một con thú to như thế. Thế nếu như mà cái con kiến đầu đàn á, nó nghe thấy nó bảo rằng á, có đấy con ạ. Con mới sinh ra, mới tử trứng con sinh ra con không biết thôi, còn có những gì loài vật còn to hơn chúng ta rất nhiều. Các con sau này đi ra đường cần phải chú ý, không chỉ loài vật cao đứng đi thẳng đó mà còn loài vật bốn chân nó còn to hơn nữa. Như là con gì? Như con trâu, con bò, con voi, nó còn to hơn con người nữa. Các con phải gì chú ý. Nếu mà nhìn thấy nó một cái là phải láng và gì là phải tránh xa ngay, không có nó dẫm một cái là nát bét. Con kiến nếu nó biết tiếp thu lời dạy của những con kiến đầu đàn và những con kiến gì sinh ra trước nó, con kiến con mới nở, biết tiếp thu thì nó sẽ gì? Nó sẽ thoát chết. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy để nói cho chúng ta hiểu rằng gì? Con kiến nó nhìn với con người, nó nhìn các con vật to hơn. Con mới sinh ra nó không tin là có con vật, nó nghĩ rằng là tất cả các loài vật trên thế gian chỉ bé nhỏ như con kiến chúng ta thôi. Nhưng đối với con kiến chúa và những con kiến trưởng thành, nó biết rằng ngoài các loài vật to như con kiến ra còn có những loài vật to lớn hơn con kiến rất nhiều. Và con người chúng ta cũng thế, phúc báo chúng ta kém cho nên thân thể chúng ta có như thế này thôi. Còn phúc báo của Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc nó khác, lớn hơn chúng ta, rộng hơn chúng ta rất nhiều, cho nên thân thể của các ngài là gì? To cao, thanh tịnh, trang nghiêm như vậy. Đó. Trong cái chuyện Tây Phương Du Lám Ký, có một vị thiền sư mà khi tu tập ngồi thiền định được Đức Quán Thế Âm dẫn cho đi thăm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài đến thấy một cái gì, một cái dãy núi vàng sừng sững, sáng rực rỡ. Ngài nhìn là nhìn khuất mắt. Thì ngài mới hỏi rằng, thưa Đức Quán Âm rằng đây là cái gì? Quán Âm mới bảo là gì? Đây chính là ngón chân út của gì? Đức Phật A Di Đà đấy. Thế cái vị thiền sư mới nói rằng ngạc nhiên hỏi là ngón chân út của Đức Phật mà vàng rực sáng chói to cao lừng lững như thế này, nhìn khuất mắt thế này á? Quán Âm bảo đúng vậy. Nay á, ta sẽ gì? Sẽ cho ngươi thấy toàn thể kim thân của Phật. Cho nên Đức Quán Âm dùng thần lực của mình cho vị thiền sư đó được to lớn ra như là gì ạ? Như là Đức Phật A Di Đà, và thấy toàn bộ thân thể của Đức Phật A Di Đà to cao không thể diễn tả được. Cho nên ở đây mới nói mắt của ngài như bốn biển lớn, như bốn đại dương trong xanh vậy. Đó. Hào quang của Phật đó thì vô số không thể tính đếm được. Và trong mỗi hào quang đó đều thì có gì? Có hóa Phật và có hóa Bồ Tát ở trong đó, biến khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ca ngâm tán tụng sắc vàng đẹp đẽ như sét động, như sét động sấm rền. Tức cái tiếng tán tụng của chúng ta trong pháp hội, chúng ta thấy nó khác với cái tiếng chúng ta cứ đọc kinh là Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời và tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp cô độc không? Có khác không? Khác rất nhiều. Cái sự tán tụng của chúng ta cùng với nhạc khí, cùng chuông, cùng mõ, cùng khánh, cùng trống hòa quyện vào nhau, chúng ta thấy cái tiếng tán nó trầm bổng du dương đến gì long trời lở đất đấy mà. Cho nên đây mới nói là tiếng ca ngâm tán tụng của đại chúng tán dương công đức của A Di Đà Phật ở trong pháp hội này là gì? Giống như tiếng sét động. Chúng ta nghe tiếng sét động bắt đầu nó đánh thì nó sấm rền. Tiếng sấm rền, chúng ta biết sấm nó rền thế nào chưa? Nó cứ ù, xong bao giờ nó đánh còn đùng một cái thì đó mới gọi là gì? Đó gọi là sét động. Còn sấm rền á thì nó cứ chớp xong một cái nó cứ ầm ĩ ầm ĩ ầm ĩ đó. Bao giờ đến mùa mưa rào chúng ta nghe thấy tiếng sét động và sấm rền đúng không? Đó. Đây là tựa gì? Ngài lấy cái ví dụ cái tiếng tán tụng của đại chúng trong pháp hội này nương vào pháp bảo pháp khí để tán tụng tán dương công đức của A Di Đà Phật như vậy đó. Rồi câu tiếp theo là tựa trăng trong vắt, hễ chỗ nào có nước thì thảy đều hiện bóng. Ở đây nói là gì? Nói là chỉ cho gì? Kim thân, pháp thân của công đức của A Di Đà Phật. Tựa như trăng trong vậy, ánh trăng trong vắt vậy. Ở nơi nào có nước thì thảy đều hiện bóng. Nghĩa là sao? Cái này hơi xâm sâu một chút. Chúng ta thấy là gì? Trăng ở trên trời thì có một gì ạ? Có một ánh trăng thôi. Nhưng mà một con sông thì chúng ta lại thấy thêm một ánh trăng ở trong đó. Hai con sông thì thấy hai ánh trăng trong đó. Mà trăm ngàn con sông thì có trăm ngàn ánh trăng thêm ở trong đó. Mà có gì trăm ngàn vạn ức bát nước, cốc nước, chén nước, cái giếng, cái ao, cái hồ vân vân thì đều mỗi một cái đều hiện lên một ánh trăng ở trong đó. Có đúng không? Cho nên ở đây có người nói là có một mình một Đức Phật A Di Đà thôi thì chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, mà nói ngay thế giới chúng ta này là rất nhiều người cầu sinh về thế giới của ngài, thì ngài biết nghe ai? Ngài có một cái tai, có hai cái tai thôi như chúng ta, người này cầu, ngài có một cái thân, người này đi, ngài đi đến tiếp dẫn người này thì người kia ngài làm sao đến tiếp dẫn được? Thì ở đây câu này của ngài Trung Phong Quốc Sư lấy một cái ví dụ như ánh trăng sáng đêm rằm vậy, nơi nào có nước trong thì thảy đều hiện bóng. Phật độ chúng sinh giống như nhạn quá trường không, đến không có gì, không có hình, đi cũng không có vết, nhưng mà chúng sinh vẫn thì được ngài hóa độ. Đó, giống như trường hợp Hôm qua chúng tôi nói mà, có trường hợp mà cách đây mấy hôm, hôm qua chưa nói cái này, cách đây mấy hôm mà, có một trường hợp là bị điên. Điên cứ đi lang thang và điên nói ăn làm nhảm, ăn bậy và ăn tất cả các cái gì bẩn thỉu đến đâu nó cứ thấy là nó cho vào mồm nó ăn. Ăn bẩn ăn thỉu như vậy. Thì đi đến đây gặp chúng tôi bảo là về tụng kinh Địa Tạng đi. Bảo bố mẹ về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, sám hối nghiệp chướng, và chúng tôi lên lấy cho một cái bát nước cúng ở trên đàn, cúng trên đàn đàn Địa Tạng á, bảo mang về cho nó uống một nửa vẩy chung quanh nhà, và về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho tôi là 21 ngày hoặc 49 ngày, hoặc nếu chưa khỏi thì 100 ngày thì đảm bảo là ổn. Vì tôi biết cái trường hợp đó do bệnh tâm linh mà quan gia trái chủ ở kiếp trước nó tạo ra. Gia đình về hoan hỉ đọc tụng, các vị biết không, mới có 3 ngày gọi điện cho tôi bảo là gì, nó không cười, không nói, không ăn bẩn nữa. Nhưng vì sao? Vì sao mới tụng kinh Địa Tạng có 3 ngày mà nó không ăn bẩn, mà không cười, không nói nữa, và nói gì, biết đi tắm, đi giặt, nó biết ăn cơm với bố mẹ đúng giờ rồi. Hay chưa? Quá hay nè. Nhưng mà có ai thấy Bồ Tát Địa Tạng đến không? Không thấy Bồ Tát Địa Tạng đến. Bồ Tát không đến tại sao nó khỏi? Đấy. Mà tôi có đến nhà không? Tôi cũng không đến nhà luôn. Tôi cũng chẳng lễ lạc gì cả. Tôi chỉ lên tôi xin cái chén nước cúng ở trên ban Địa Tạng, đưa cho bỏ đi về thì một nửa uống, một nửa thì vẩy ở trong nhà cho mát mẻ, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày thì là ổn. Vì cái thằng cu đó, tôi biết nguyên nhân của nó gì, nói cái nguyên nhân ra tôi biết ngay. Nguyên nhân là nó đi làm ở trên cái gì Sơn La. Nó đi làm thợ ở trên Sơn La ấy. Nó đi làm thợ xây ở Sơn La. Thế là mẹ nó kể ra, bảo lên đó làm hơn một năm nay, bảo là yêu cái cô gái nào ở trên đó. Thế bảo là hứa là gì? Hứa là cưới xin người ta. Nhưng mà sau khi về thằng này là bỏ trốn về dưới này, không làm trên, về không nói năng gì. Thế tôi biết ngay là có vấn đề mà. Làm sao? Tức là lừa con gái nhà người ta. Sau khi người ta đi bỏ về, nó tức nó mới gì? Nó mới chài cho. Nó chài cho cái chuyện đó là chuyện gì thuộc về tâm linh rồi. Tôi bảo là về tụng kinh Địa Tạng sám hối đi. Và nếu sau này mà khỏi á thì gì? Đã hứa với người ta là lấy người ta rồi thì phải bố mẹ phải lên và nói chuyện với bố mẹ người ta xem như thế nào, con cái người ta thế nào. Không may mà gì ăn cơm trước kẻng mà gì bỏ con cái như người ta bụng mang dạ chửa rồi mà trốn thì tội chết, phải về lên mà xin cưới. Khỏi rồi thì phải lên mà xin cưới, thì không được lừa con người ta như thế. Tức là về tụng có 3 ngày thế là ổn định, không cười, không nói, không ăn bẩn nữa, biết ăn cơm, biết tắm giặt. Tôi bảo thôi, lại lên bảo với tôi bảo cứ tụng đi đến 21 ngày hoặc 49 ngày là khỏi hẳn. Sau đó khỏi rồi phải đi lên mà người lớn đi lên nói chuyện với người ta, xem người ta còn gì, còn muốn mình con nhà mình không thì cho chúng nó cưới xin đàng hoàng cho nó. Nếu nó không muốn nữa thì phải xin lỗi người ta. Khỏi rồi vẫn phải xin lỗi người ta. Không có Phật pháp là phải bình đẳng như thế. Chứ không có chuyện là bênh người này mà để cho người kia bị thiệt là không có. Đó. Vỗ tay nhắc hết giờ à? Hả? Có đúng không? Ở đây nói là gì? Đấy nói, ý nói là gì? Phật Bồ Tát á. Các ngài á thì ở một nơi, nhưng mà các ngài thì bằng cái thần lực của các ngài có thể phân thân vô số cứu chúng sinh vô lượng vô biên, không cần phải động thân, cất chân, cất tay, cử động thân thể nhưng vẫn có thể phân thân để độ chúng sinh được. Đó. Giống như trăng ở trên trời vậy, ánh trăng nó có nhảy xuống dưới ao dưới hồ không? Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn nhìn thấy bóng của nó? Chúng ta bảo không phải trăng thì cũng không đúng. Mà bảo phải trăng thì có phải không? Mò có thấy không? Có tóm được không? Không tóm được. Chúng ta nhìn thấy trăng trên trời với tay lên còn chưa với được, huống chi là mò trong nước. À, cho nên, nhưng mà chúng ta cũng không thể bảo là không có được. Bảo có, thì sao bắt mãi không được, mò mãi chẳng thấy. Bảo không thì tại sao nó vẫn hiện hữu ở trong đó? Cho nên ở đây gọi là công đức quang minh sự phổ độ của Phật, của Bồ Tát đối với chúng sinh cũng ghi như thế. Rồi câu tiếp theo gọi là mây công đức không núi nào chẳng phủ. ở đây là lấy một câu ví dụ, giống như mây thì phủ ở trên núi, đám mây lớn thì nó che phủ hết tất cả các dãy núi, đây gọi là mây công đức, tức là chỉ cho gì, công đức của Phật á, thì bao la rộng lớn, mát mẻ giống như những đám mây lành á, nó che phủ tất cả, đổ được tất cả chúng sinh, giống như mây á, có thể nó che được tất cả gì, che khuất tất cả núi. Chúng ta thấy có áo mưa, có tấm áo mưa nào hay là có mảnh vải nào có thể che được cả một dãy núi lớn không? Những cái gì che được núi lớn? Mây. Mây có thể che được núi lớn. Cái dãy núi Ba Vì của chúng ta có ai may được một mảnh vải để che được hết dãy núi Ba Vì không? Không. Nhưng mà cái ngày nào mà trời nhiều mây chúng ta có thấy núi Ba Vì không? Không nhìn thấy, mà chỉ thấy mây thôi đúng không? Đám mây đen hoặc đám mây trắng lờ đờ thôi. Đó gọi là mây có thể che được núi, nhưng mà gì? Vải hoặc là bất cứ một cái gì đó chúng ta tạo ra không thể đủ lớn để che một cả một cái dãy núi lớn được, nhưng mà mây có thể che được. Đây ý nói là gì? Công đức của Phật, của Bồ Tát có thể bao trùm được tất cả lời nguyện cầu của chúng sinh, độ được tất cả chúng sinh, có đầy đủ để che chở cho chúng sinh được gì? Cầu được ước thấy mát mẻ thanh tịnh vậy. Rồi ngài lại giống lấy một cái ví dụ nữa, giống như voi chúa vượt sông. Voi chúa vượt sông, một con sông. Con sông thì nó sâu khoảng độ tầm 1-2 mét. Người không biết bơi có qua sông được không? Nếu không có phương tiện. Hoặc là con vật nhỏ bé như con kiến có thể qua sông được không? Tự qua sông được không? Không. Con gà, con lợn cái sông dài như vậy có tự qua được không? Không. Nhưng mà con voi có thể qua được. Vì sao? Con voi nói gì? Nó to cao, nó lội gì? Nó lội và nó cho cái vòi nó lên thì gì? Nó lội ngập lưng nó như cái vòi nó đưa lên trên. Nó vẫn gì? Nó vẫn thở được và nó vẫn qua được. Vẫn qua được sông. Ở đây, ý nói rằng á, công đức của Phật, của Bồ Tát to lớn thì vượt qua dòng sông sinh tử một cách dễ dàng. Còn chúng sinh chúng ta thì kém phúc, kém tuệ cho nên vượt qua, muốn vượt qua nhưng mà gì? Rất khó khăn. Đi lên đây tu 3 ngày để mong gì có công đức để thoát ly sinh tử. Nhưng chưa hết 3 ngày, con cháu nó gọi về, nó bảo bà về ngay. Về hay ở lại đây? Chắc chắn là về chứ không ở lại được. Rồi còn nhiều, nhiều nhân duyên làm cho gì chúng ta gì thoái tâm lui đạo nữa. Nếu mà cứ tu, ngày nào cũng tu 3 ngày như ở đây, chẳng mấy chúng ta đều giải thoát, đều vãng sinh Tây Phương hết. Nhưng mà chúng ta ngày nào cũng có tu được không? 3 ngày là gì? Cả chúng tôi là sám chủ, lẫn như các quý vị ngồi dưới đã gì, đã mệt bơ phờ ra rồi. Ngày thứ nhất hôm qua niệm Phật còn hăng, ngày hôm nay tí nữa mà xem, có người đang lúc niệm Phật là gì? Thế là sao? Do thân thể mệt mỏi cho nên tâm không thể tỉnh táo được, thân không thể tinh tiến được. Tâm không tỉnh táo, thân không tinh tiến cho nên mới sinh ra ngủ gật. Mà ngủ gật đó thì chán. Cho nên đáng lẽ lịch trình là đi cả 3 ngày. Nhưng mà đến hết mấy ngày thứ hai rồi cho nên là chán là gì? Không thấy sự vui ở trong đạo. Mà chỉ thấy là ngồi nóng bức thế này. 2-3 nghìn người ngồi trong cái hội trường nóng thế này. Thôi đi về nhà ngồi trong điều hòa cho mát. Cho nên hết thời đệ nhất một cái là gì? Ten 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 ten. Nổ máy là chạy sớm đúng không? Đấy, lịch trình thì 3 ngày đi mà 2 ngày đã chạy mất rồi, thậm chí chưa hết 2 ngày đã chạy rồi. Cho nên ở đây chúng ta thì không phải là voi chúa, mà chúng ta thì có làm voi như là con voi con. Là con voi con. Voi chúa là Phật, là Bồ Tát, các ngài muốn vượt qua sinh tử dễ dàng lắm. Các vị bậc đại sĩ thì pháp thân đại sĩ thì vượt qua cám dỗ của thế gian dễ lắm rồi, còn chúng ta thì khó. Đến chùa ăn chay tụng kinh niệm Phật, vượt qua cám dỗ về cái miệng thích ăn thịt ăn cá cũng khó khó, nhưng mà gì, đại chúng đều ăn chay, nhà chùa không có thịt cá thì chúng ta vẫn gì, thôi nhắm mắt xuôi tay buông tay, gắp qua gắp lại thì vẫn là rau. Gắp miếng này là rau, miếng kia là đậu, miếng kia là lạc, gắp đi gắp lại vẫn là rau, rồi đậu rồi lạc, lật lại nữa thì lạc đậu rau, tiếp nữa thì đậu rau lạc, cứ thế thôi. Tìm mãi chả thấy thịt cá đâu. Tôi thì gắp qua gắp lại thì cũng hết ô cơm, cũng hết hộp cơm. thấy mọi người đứng dậy thì mình cũng phải đứng dậy thôi, tuy không bằng lòng nhưng mà cũng phải gì, phải theo. Còn về nhà thì hoàn toàn khác. Muốn ăn một cái tiền sẵn trong két mở ra ra chợ mua có ngay. Thế gọi là gì? Gọi là chúng ta lúc đấy không phải là voi con nữa, mà gọi là gì? Con chó con. Voi con thì nó ăn cỏ, chó con thì vẫn ăn gì ạ? Vẫn ăn thịt. Nói vui thêm như vậy để cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đó, ở đây nói là gì? Nói là câu voi chúa vượt sông. Giống voi chúa vượt sông vậy. Nay chúng ta vì công đức của Đức Phật vòi vòi rộng lớn như vậy, cho nên chúng ta vừa niệm một câu hồng danh liền thoát được hai loại sinh tử. Hai loại sinh tử là gì các Phật tử biết không? Ở đố ai biết đấy? Ai biết giơ tay xem nào, hai loại sinh tử là gì? Ai biết hai loại sinh tử giơ tay xem? Không, không thấy ai giơ tay à? Hai loại sinh tử là gì? Trong kinh Phật nói về tất cả chúng sinh và chư Bồ Tát vân vân, các vị thánh mà chưa phải là Phật đều phải chịu trong vòng hai loại sinh tử. Đó là gì các quý vị? Đó chính là phân đoạn sinh tử, hay còn gọi là phần đoạn sinh tử, và biến dịch sinh tử, hay gọi là biến dị sinh tử. Miền Bắc chúng ta gọi là phân đoạn sinh tử, hay là phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Ở miền Nam gọi là biến dị sinh tử, miền Bắc gọi là biến dịch sinh tử. Thế nào là phần đoạn sinh tử? Phần đoạn sinh tử tức là tấm thân của chúng ta này, từng ngày, từng tháng, từng giờ, thậm chí từng giây ở trong cơ thể của chúng ta, từ tế bào thì nó chỉ tế bào thì thay đổi luôn luôn từng giây, từng phút, từng giờ. Và thân thể của chúng ta thì cũng già đi gì? Già đi, lớn lên và già đi trông thấy. Và khi già đi thì gì? Sẽ có bệnh và có chết. Chết rồi hết chưa? Chưa hết, tùy theo nghiệp sinh ra một tấm thân sau. Tấm thân sau có thể vẫn là người, hoặc là chó, lợn, mèo, gà, dê, vịt, vân vân, tùy theo phúc báo của mình. Cá cua lươn chạch, tùy theo. Đó gọi là phần đoạn sinh tử. Tức là cái thân này mất đi lại sinh ra cái thân kia, gọi là phần đoạn sinh tử. Đấy là chỉ cho sự sinh tử của chúng sinh phàm phu bình thường. Cái sinh tử thứ hai gọi là biến dịch sinh tử, hay gọi là biến dị sinh tử đó. Thì cái sinh tử đó là gì? Ở trong tâm thức của các hàng thánh nhân vậy. Từ các vị A-la-hán cho đến Bích Chi Phật và Bồ-Tát, các ngài muốn độ chúng sinh á, các ngài gì? Tuy ở trong pháp thân thanh tịnh bình đẳng như vậy, nhưng các ngài vẫn phải gì? Ngồi để gì? Ngồi thiền quán. Để gì? Để hóa ra một tấm thân để độ chúng sinh. Ví dụ như là Bồ-Tát Quán Thế Âm, ở đây chúng ta cầu ngài độ, thì ngài phải ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới dùng thiền định, dùng bằng cái gì? Cái pháp tu phản văn văn tự tính, tự chứng viên thông của ngài đó, nghe thấy tiếng kêu cầu và phổ độ của chúng ta này, các ngài gì? Dùng thiền định hiện ra một cái tấm thân về bên Sa Bà thế giới này để độ cho chúng ta. Đó gọi là gì? Gọi là thân biến dịch sinh tử của các vị gì? Các vị Bồ Tát. Thân đó tuy có sinh ra, nhưng có thật sinh không? Không thật sinh. Tuy là gì? Có biến mất, nhưng có mất thật không? Không thật mất. Vì không có thật sinh cho nên không có thật mất. Chỉ có Phật thì mới thoát ra khỏi hai cái tấm thân, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử này. Còn chúng sinh và Bồ Tát thập địa trở xuống, đẳng giác, diệu giác, bổ sứ Bồ Tát trở xuống vẫn còn chịu cái gì? Cái thân thứ hai, đó là biến dịch sinh tử. Cái thân này á thì không có hình tướng, nó sâu sắc hơn, sâu sắc hơn, thâm sâu huyền diệu hơn, nhưng mà vẫn gì? Vẫn còn có thể hiện và có mất đi. Còn Phật đó thì không có chịu cái sự đó. Cho nên ở đây nói là gì? Vừa niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà thì á, hai loại sinh tử này đã mất rồi. Nghĩa là gì? Vừa niệm hồng danh thì bên Tây Phương Cực Lạc đã có một đóa hoa sen nở ra đó rồi, và chờ chúng ta khi xả vào báo thân này được vãng sinh về đó. Hoa sen sinh ra thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề. Đó gọi là vượt hai loại sinh tử vậy. Rồi câu nữa ngài nói là chim ca lăng vừa nở cất tiếng hót an lành liền vượt khỏi các loại thanh. Chim ca lăng gọi đầy đủ là chim ca lăng tần già. Ở trên dãy Má Lạc Sơn, Himalaya đó, ở Ấn Độ và Tây Tạng đó, nó có một loại chim tiếng hót rất hay. Loại chim này nó chỉ to hơn con chim sẻ một chút thôi. Loại chim này có màu đen, cổ có viền đỏ, mà tiếng hót rất là hay. Tất cả các loại chim ở trên trái đất này, không có một loại chim nào có tiếng hót hay bằng chim ca lăng tần già. Cho nên á, cái tiếng giảng pháp của Đức Phật, tiếng nói của Đức Phật á, thường nói là gì? Thường được ví là tiếng gì? Tiếng ca lăng tần già. Cái loại chim ca lăng tần già đặc biệt là gì? Vừa ở trong trứng nó mới mổ trứng ra. Giống như con gà, chúng ta thấy con gà mà khi mới nở ra nó kêu chép 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 chép. Nhưng mà con chim ca lăng giống chim ca lăng tần già này, trứng vừa nở mà cái đã hót được rồi, hót hay rồi, hót hay hơn tất cả các loài chim ở thế gian rồi. Nó còn lớn lên nữa thì nó học tiếng mẹ của nó, tiếng bố của nó còn hót hay hơn nữa. Đó, cho nên ở đây lấy một cái ví dụ. Ngài lấy một cái ví dụ là chim ca lăng tần già cất tiếng vừa nở, vừa cất tiếng hót an lành thì liền vượt khỏi các loại thanh. Đây là chỉ cho gì? Âm thanh của A Di Đà Phật cất lên như âm ba, như hải triều. Đại chúng nghe thấy ở thế giới đó, nghe thấy liền là gì? Hoan hỷ, phát bồ đề tâm, liền chứng quả vị bất thoái chuyển. Tôi đây tôi thuyết mãi, tôi thuyết hoài, mà chúng ta đã chứng được quả gì chưa? Chưa chứng được quả gì. Có thì mới chỉ có được gì? Khai tâm, khai tính một chút, có niềm tin vào Phật Pháp một chút thôi. Còn A Di Đà Phật vì công đức của Ngài, tiếng Pháp âm vi diệu của Ngài á, giống như tiếng chim ca lăng tần già á, cho nên vừa nói ra đại chúng nghe thấy một cái hoan hỷ và chứng quả vị vô sinh bất thoái chuyển luôn. Thế mới hay chứ lệ. Cho nên các quý vị muốn nghe Phật thuyết Pháp á, thì thôi trước tiên cứ chịu khó. Chịu khó là gì? Chịu khó gọi là căng mắt lên cho đỡ buồn ngủ, và giằng tai ra cho gì? Giằng tai xuống cho gì? Cho được tỉnh táo, và cố gắng nghe lấy tôi nói ngày hôm nay đã. Xong rồi á, nghe được ngày hôm nay và tu đi đã, tu được rồi về Tây Phương Cực Lạc thì nghe Phật thuyết Pháp á, thì tăng lên một cái gì? Một trời khác nhau, một trời một vực. Nhưng mà hôm nay thì phải nghe chịu khó đã. Chịu khó một chút đi thì các quý vị sẽ nghe được tiếng Phật. Rồi nữa, Ngài còn nói tiếp, dùng tình mà hiểu, đâu hiểu được, một niệm hồi quang ắt sẽ về. Tức là dùng bằng tình thức, dùng bằng ý nghĩ, dùng bằng mắt thấy, đoài mắt thấy, tai nghe thì không có hiểu được. Mà đây Ngài dạy là phải dùng gì ạ? Phải một niệm hồi quang. Một niệm hồi quang tức là phải quay trở về, phản văn văn tự tính, quay trở về nghe cái tính nghe của mình, quay trở về để gì? Để nhận cái tính sáng suốt của mình, nghe tính nghe của mình và nhận tính sáng suốt của mình thì ắt sẽ hiểu được thôi. Chúng ta sẽ không nghi ngờ lời của Phật, của Bồ Tát, của Hòa Thượng nói nữa thôi. Tôi bây giờ chưa hồi quang được luôn luôn, nhưng mà đối với lời của Phật, của Bồ Tát, của các Hòa Thượng, của Ngài Trung Phong dạy, tôi không nghi ngờ nữa. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói là gì? Nếu các vị Hòa Thượng, một vài vị Hòa Thượng ở trong Trung ương Giáo hội mà có ra văn bản bảo là, bảo cái Pháp Trung Phong Tam Thời Niệm này là ngoại đạo, yêu cầu tôi bỏ, thì chắc chắn tôi không bỏ. Bảo tôi bỏ mạng đến 100.000 lần tôi có thể bỏ, nhưng bảo tôi bỏ chính Pháp, tôi không bao giờ bỏ. Đấy gọi là gì? Gọi là quay trở về được gì? Một niệm hồi quang đã về gần tới nơi rồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ trái lại với giáo pháp của Đức Phật nữa. Và tôi mong các quý vị cũng như thế. Có làm được thế không? Rồi Ngài nói nữa, cứu kính nào ở ngoài tâm, phân minh thời ngay trước mắt. Khi đã quay được cái niệm hồi quang, phản quan tự kỷ, bốn phần sự đó, thì chúng ta mới biết được ngay rằng á, cứu kính, tức là chỉ cứu kính ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cái tâm thanh tịnh giống như Phật đó, nào có ở ngoài tâm, ở ngay trong tâm chúng ta vậy. Tất cả đều do tâm mà tạo vậy. Và chúng ta phân biệt được vạn sự vạn vật, đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, đâu là pháp phương tiện, đâu là chân thực pháp, giống như ở ngay trước mắt vậy. Giống như tôi đưa cái cốc nước ở này lên ngay trước mặt tôi, đây là cái cốc. Trong cốc thì có nước. Nước có sạch không? Sạch. Và sạch có uống được không? Uống được. Uống được thì sẽ hết khát không? Hết khát. Thử ngay thì biết. Quả thật là như thế. Nó là nước. Uống thì sẽ hết khát. Mà hết khát thật. nói cả tiếng đồng hồ uống ngụm nước vào hết khát thật. Đó gọi là gì? Phân minh được rõ thì ngay như trước mắt chúng ta vậy. Vạn sự vạn vật, mọi sự duyên ở trên đời đều do tâm của chúng ta mà tạo thành vậy. Cho nên ở đây Ngài nói là gì? Xét ký như thế, vậy nên nay đại chúng hệ niệm bi đà. Hệ niệm tức là gì? Buộc tâm mình vào, buộc âm thanh mình vào, mở miệng ra nói là gì? A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó gọi là hệ niệm mi đà, chuyên tu tam thời Phật sự, tức là chuyên tâm tu tập theo tam thời, tụng kinh A Di Đà với nghe bài khai thị này đó, tam thời Phật sự. Nếu mà không tu chứng, không giải thích rõ được câu được Phật thụ ký á, thì phải biết làm sao đây? Làm sao? Phải làm sao? Tôi chẳng biết làm sao cho các quý vị nữa. Và từ chúng ta phải đi tìm lấy câu hỏi phải làm sao đây? Muốn được Phật thọ ký hay là không được Phật thọ ký thì phải làm sao? Muốn được Phật thọ ký thì phải bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, chỉ danh Đức Phật A Di Đà, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó sẽ được Phật thụ ký. Còn không làm được như thế thì phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Rồi tiếp theo Ngài nói hai câu kệ cuối cùng trong cái bài khai thị thứ tư này là gì? Gió luồn cây báo ngàn muôn nhạc. Ở đây là nói về gì? Khi mà được Phật thọ ký rồi, được sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, được tâm thanh tịnh rồi, thì gì? Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Cây cây thẳng nhau, hàng hàng thẳng nhau, lá lá thẳng nhau, quả quả thẳng nhau, cành cành thẳng nhau, vân vân. Trên lá thì gì? Lá lá đụng vào nhau thì phát ra tiếng âm thanh vi diệu như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chứ không phải là lá xào xạc như ở thế giới chúng ta này. Rồi tiếng pháp âm vi diệu như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, ba la mật, vân vân. Đó, đó gọi là gió luồn qua cái khe lá của cây báo Tây Phương Cực Lạc á, thì tự nhiên nó trỗi lên muôn ngàn cái thứ âm thanh hòa quyện vào nhau tạo thành những tiếng nhạc du dương. Muốn nghe pháp thì tiếng nhạc đó sẽ thuyết pháp cho chúng ta nghe. Còn hơn cả đây nữa, đến đây trời nắng trời nóng như thế này ngồi nghe chúng tôi nói pháp, nhưng pháp là câu được câu không. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc muốn nghe pháp gì thì đều có pháp đó, nghe Phật thuyết pháp cũng được, mà nghe gì cây thuyết pháp cũng được. Đó, rồi nữa, ao bốn màu sen tỏa ngát hương. Dưới ao bát công đức á, dưới ao công đức thủy á, ao dưới ao á, ao báu á, thì gì? Có sen bốn màu. Sen bốn màu đó là gì? Màu trắng. Đầu tiên là gì? Màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng. Có bốn màu đặc trưng như vậy ở dưới hồ sen, và chúng sinh được vãng sinh về đó từ sen mà sinh ra. Thôi thời gian đã hết, thậm chí đã quá mấy phút rồi. Thôi đại chúng ta đi vào, chúng ta vào thời đệ nhất luôn. Amen.